Chương 117, Liễu Thần Tiên Đế cùng Thi Hải Thiên Đế ở giữa ân oán. Chương 117, Liễu Thần Tiên Đế cùng Thi Hải Thiên Đế ở giữa ân oán. Bọn hắn luôn luôn cảm giác, cái này Hồng Mông Chí Tôn bảng cùng Vô Cực Thần Tôn, tựa hồ đang vô tình hay cố ý nhằm vào bọn họ Huyết Ma giáo cùng Huyết Ma Đế đã Huyết Ma Đế thụ thương, vậy cái này buồn nôn Vô Cực Thần Tôn, tự nhiên muốn bọn hắn những này Huyết Ma giáo cường giả mở miệng. Ha ha. Có đại năng phát ra một tiếng cười khẽ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường, xem ra các ngươi Huyết Ma giáo người, thật sự là chết cũng không hối cải a. Nghe được câu này, mọi người chung quanh nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho là đây chỉ là một trận phổ thông tranh chấp, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cất giấu trong đó cấp độ càng sâu mâu thuẫn cùng xung đột. Phải hay không phải, xem tiếp đi là được rồi. Một thanh âm khác vang lên, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định. Ánh mắt của hắn quét mắt một vòng bốn phía, sau đó rơi vào tên nam tử kia trên thân, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quan mang. Mặc dù trong lòng mọi người đều hiểu, bọn hắn cũng không hy vọng nhìn thấy đạo khí bảng 10 hạng đầu đều bị Vô Cực Thần Tôn người chiếm cứ. Nhưng mà, tại Hồng Mông Chí Tôn bảng chưa hoàn toàn công bố hoàn chỉnh bảng danh sách trước đó, hết thảy đều có khả năng phát sinh. Không ai có thể xác thực địa biết kết quả sau cùng sẽ như thế nào. Liền như là Huyết Ma giáo, tại kết quả chưa công bố lúc, liền không kịp chờ đợi đứng ra phát ngôn bừa bãi. Loại hành vi này, đơn giản chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, cùng não tàn không khác đạo khí bảng hạng 8, Thái Cổ Thần Thương sở thuộc người, Liêu Thần Tiên Đế phẩm giai, Cựu Vân Thái Cổ Thần Thương, Vô Cực Thần Tôn, có một ngày, đi ngang qua một chỗ xinh đẹp dãy núi, gặp một gốc liêu thụ, dài cực kỳ xanh biếc. Thế là, sinh lòng thương hại. Nguyên địa chỉ điểm kia châu liêu thụ, đạp đất chứng đạo tiên vương. Sau đó, liêu thụ thành tiểu tiên vương cảnh. Nhưng là, nàng vẫn là cảm giác đại đạo vô tận, đạo không có tận cùng. Thế là, lựa chọn đi theo Vô Cực Thần Tôn, trở thành Vô Cực Thần Tôn thị nữ, cuối cùng với 3 vạn năm trước, chứng đạo tiên đế chính quả thành công. Xếp hạng ban thưởng, Thái Cổ Trường Cầm, một khúc tiếng đàn vang, vạn cổ đều có thể táng. Nghe được câu này sau, đám người nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, phản phất không thể tin được chính mình nghe được. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, khẽ nhếch miệng, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc. Có ít người thậm chí nhịn không được vuốt vuốt lỗ tai, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Trong đó một người lắp bắp nói ra, "Cái gì? Cái gì? Cửu Vân Đạo Khí Thái Cổ Thần Thương, Vô Cực Thần Tôn vậy mà tiện tay liền có thể bổ dưỡng? Cái này sao khả năng?" Thanh âm của hắn mang theo khó có thể tin run rẩy, hiển nhiên đối tin tức này cảm thấy 10 phần chấn kinh. Một người khác cũng phụ họa nói, "Đúng vậy a. Chúng ta đều biết Cửu Vân Đạo Khí có bao nhiêu sao chân quý, cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực đi luyện chế, mà Vô Cực Thần Tôn lại có thể dễ dàng như thế tạo ra Thái Cổ Thần Thương, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi." Hắn nhíu mày, rơi vào trong trầm tư. Còn có một số người thì bắt đầu nghị luận ầm ĩ, chẳng lẽ Vô Cực Thần Tôn thật sự có như thế lợi hại sao? Vẫn là nói đây chỉ là một truyền thuyết hoặc là lời đồn đâu? Dù sao, loại chuyện này thực sự quá mức kinh người. Ngữ khí của bọn hắn bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện trở nên an tĩnh dị thường, tất cả mọi người đắm chìm trong cái này làm cho người khiếp sợ tin tức ở trong. Bọn hắn cố gắng tiêu hóa lấy cái này thông tin, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy nghi vấn cùng hoang mang. Đối với Vô Cực Thần Tôn năng lực, bọn hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ, cũng tự hỏi thế giới này đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít bí mật không muốn người biết. Đúng a? Không phải nói đạo khí, chỉ có tu sĩ chính mình mới có thể sử dụng đại đạo chi lực luyện chế sao? Vì sao Vô Cực Thần Tôn có thể trợ giúp người khác luyện chế đạo khí, hơn nữa còn là Cửu Vân đạo khí, đây cũng quá nghịch thiên a. Một chút chuẩn tiên đế đỉnh phong đại năng, cả đám đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng bọn họ vô cùng ghen tị và phẫn hận, tại sao gốc kia liếu thụ cơ duyên không phải là bọn hắn đây này? Bọn hắn cũng muốn đạt được cơ duyên như vậy, trở thành Cửu Vân đạo khí chủ nhân. Nhưng mà hiện thực lại tàn khốc như vậy, để bọn hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ cùng thất lạc. Chớ hoài nghi, gốc kia liếu thụ tại tiên vương cảnh thời điểm, từng tại giới hải cùng bản đế đại chiến qua 3 vạn năm. Mọi người ở đây hoài nghi, một mặt tức giận bất bình thời điểm. Thi Hải Thiên Đế tuôn ra dạng này một cái bí mật kinh thiên. Lời vừa nói ra, toàn trường hoa nhưng tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Thi Hải Thiên Đế. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một gốc liêu thụ vậy mà có thể cùng tiên đế cấp bậc tồn tại đại chiến 3 vạn năm, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Cái gì? Kia liêu thụ có như thế lợi hại? Có nhân nhẫn không ở hoảng sợ nói, thế nào khả năng? Nó bất quá là một gốc thực vật thôi. Một số người khác cũng nhao nhao biểu thị chất vấn. Nhưng mà Thi Hải Thiên Đế lại vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, ta sẽ không lừa các ngươi. Lúc ấy ta còn là chuẩn tiên đế thì liền đã phát hiện nó, khi đó nó còn không có thành đạo, nhưng lại đã có tiên vương cự đầu thực lực. Chúng ta tại giới hải gặp nhau sau liền triển khai một trận kinh thế chi chiến, trận chiến đấu này kéo dài dòng dã 5 vạn năm. Cuối cùng, nó bởi vì không cách nào đột phá đến chuẩn tiên đế cảnh giới mà bại xuống dưới trở tới. Lúc ấy, nàng dựa vào chính là Thái Cổ Thần Thương. Nghe đến đó, sắc mặt của mọi người trở nên cực kỳ khó coi. Nghĩ tới đây, lòng của mọi người bên trong tràn đầy sầu lo cùng bất an. Liêu Thần Tiên Đế, lúc trước cứu đi ngươi cái kia đạo áo đỏ thân ảnh, hẳn là Vô Cực Thần Tôn đi. Thi Hải Thiên Đế, một mặt ngưng trọng nhìn xem hư không Hồng Mông Chí Tôn bảng, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Lúc trước, nếu như không phải là một đường đột nhiên xuất hiện áo đỏ thân ảnh đúng tay, Thi Hải Thiên Đế có nắm chắc đem Liêu Thần chém giết với tại chỗ. Nhưng cuối cùng nhất, không chỉ có để Liêu Thần trốn, còn để chính mình bị trọng thương đạo này áo đỏ thân ảnh xuất hiện, làm rối loạn Thi Hải Thiên Đế kế hoạch, để hắn cảm thấy 10 phần phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng lúc đó, hắn căn bản không kịp thấy rõ đạo thân ảnh kia là ai, chỉ biết là thực lực đối phương rất mạnh, mà lại tựa hồ đối với Liêu Thần rất quen thuộc. Hiện tại, nhìn thấy Hồng Mông Chí Tôn bảng bên trên xếp hạng, Thi Hải Thiên Đế cuối cùng hiểu được, lúc trước từ trong tay hắn cứu đi Liêu Thần, chính là Vô Cực Thần Tôn. May mắn lúc ấy, Vô Cực Thần Tôn không có ý tứ giết hắn. Nếu không, Thi Hải Thiên Đế đã sớm chết. Bây giờ, Liêu Thần đã thành tiên đế, bản đế nên như thế nào tự xử đâu? Thi Hải Thiên Đế không nghĩ tới, lúc trước vẹn vẹn Tiên Vương cảnh đỉnh phong Liễu Thần, thế mà tại hắn cái này Thiên Đế phía trước, thành tựu Tiên Đế chính quả. Cái này khiến Thi Hải Thiên Đế cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng sợ hãi. Dù sao, hắn nhưng là đường đường Thiên Đế a, thế nào khả năng bị một cái đã từng Tiên Vương cảnh đỉnh phong cho làm hạ thấp đi? Hơn nữa, còn là tại như thế trong thời gian ngắn. Nếu như Liễu Thần hiện tại tới tìm hắn báo thù, như vậy, Thi Hải Thiên Đế cảm thấy, kết cục của hắn chỉ có một cái, đó chính là chết không toàn thây. Bởi vì, Tiên Đế lực lượng thực sự quá cường đại. Cho dù là hắn cái này Thiên Đế, cũng vô pháp chống lại. Nhưng là, muốn Thi Hải Thiên Đế thúc thủ chịu trói mặc người chém giết, hắn cũng không nguyện ý dù sao, hắn nhưng là đường đường Thiên Đế a. Thế nào khả năng dễ dàng buông tha chính mình tôn nghiêm cùng địa vị? Chương 118, một khúc tiếng đàn, vãng sinh luân hồi. Chương 118, một khúc tiếng đàn, vãng sinh luân hồi đang lúc Thi Hải Thiên Đế suy nghĩ đối sách thời điểm. Hồng Mông Chí Tôn bảng bên trên đạo khí bảng xếp hạng, lần nữa bắt đầu công bố đạo khí bảng hạng 7, luân hồi cầm sở thuộc người, luân hồi Tiên Đế phẩm giai, Cửu Vân luân hồi cầm, một khúc tiếng đàn, vãng sinh luân hồi. Nhất định nghiêm dương, quyết sinh tử. Chư Thiên thần Phật tiên, chỉ ở một khúc ở giữa. Chính là vô cực thần tôn, vì thị nữ luân hồi Tiên Đế cố ý chế tạo đạo khí. Xếp hạng ban thưởng, luân hồi bi, phàm là bị ghi chép trên luân hồi bi tu sĩ, đều sẽ trở thành luân hồi cầm chất dinh dưỡng, không ngừng tăng lên luân hồi cầm đẳng cấp. Đạo khí bảng hạng 6, hành đạo kiếm sở thuộc người, Tố Quần Thiên mệnh phẩm giai, Cửu Vân hành đạo kiếm, một kiếm chém ra, thiên địa tịch diệt. Tố Quần Thiên mệnh, 10 tuổi chứng đạo tiên vương cảnh, 13 tuổi chứng đạo Tiên Đế chính quả, một mình cầm kiếm tranh tài thương, giết tới hắc ám dị vực mấy cái kỷ nguyên không dám ra giới hải. 19 tuổi, chứng đạo Tiên Đế chính quả. Đồng nhiên, giống như vô cực thần tôn với giới hải một trận chiến, bại bởi vô cực thần tôn, thế là lựa chọn làm vô cực thần tôn tiếp thân thị nữ. Xếp hạng ban thưởng, thượng thương kiếp quang, kiếp nạn này ánh sáng, siêu việt hỗn độn bản nguyên chi lực. Chỉ cần một tia, liền có thể đem Tiên Đế cảnh cường giả diệt sát thành cho bụi. Chỉ cần thượng thương kiếp quang đầy đủ, coi như Tiên Đế cũng có thể giết chết. Đạo khí bảng hạng 5, Trường Thanh kiếm sở thuộc người, Thanh Nhi phẩm giai, Cựu Vân Trường Thanh kiếm, một kiếm nhất định vào cổ, thế gian đã không còn quang minh. Thanh Nhi, vô cực thần tôn thị nữ, tuổi tác không rõ, nhưng với 5 vạn năm trước đó, một người độc chiến chín đại Tiên Đế cảnh cường giả. Chỉ dùng một ngày thời gian, liền chém giết chín đại Tiên Đế cảnh cường giả. Bình chắc, không thể địch. Xếp hạng ban thưởng, nghe thường vụ ý ý, Tiên Đế cấp chiến giáp, lực phòng ngự cường hãn, cho dù là Tiên Đế, cũng vô pháp công phá. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian đạo khí bảng liền công bố đến 5 người đứng đầu. So sánh với Cựu Vân đạo khí, đám người kinh ngạc nhất vẫn là những này lên bảng người danh tự. Bởi vì, mỗi một cái đều là trong truyền thuyết thời viết cổ, thần thoại nhân vật. Cái này sao khả năng? Tất cả mọi người một mặt khó có thể tin mà nhìn xem Hồng Mông Chí Tôn bảng bên trên luân hồi Tiên Đế bộ dáng. Cái này quá khoa trương đi. Nghe đồn luân hồi Tiên Đế chính là cùng sáng thế thần bản cổ, cùng một thời kỳ nhân vật. Vốn cho rằng chỉ là một cái truyền thuyết, thế mà thật tồn tại luân hồi Tiên Đế người này sao? Cầm kiếm Tiên Đế giờ phút này cũng có chút không bình tĩnh. Nếu như nói trước đó nàng còn có thể giữ vững tỉnh táo cùng thong dong, nhưng bây giờ nàng đã không cách nào lại tiếp tục duy trì phần này tâm cảnh. Bởi vì nàng rất rõ ràng, luân hồi Tiên Đế đại biểu cho cái gì ý nghĩa. Là một cổ lão tiên nhân, nàng đối với những cái kia thời kỳ viễn cổ truyền thuyết cũng không lạ lắm. Mà luân hồi Tiên Đế thì là trong đó thần bí nhất cùng tồn tại cường đại một trong. Nghe nói, nàng nắm giữ lấy luân hồi chi đạo, có thể để cho người ta trùng sinh chuyển thế, từ đó thực hiện vĩnh sinh bất tử mục đích. Năng lực như vậy, đơn giản vượt ra khỏi lẽ thường bên ngoài, làm cho người kinh thán không thôi. Bởi vậy, nếu như tin tức này là thật, như vậy luân hồi Tiên Đế có lực lượng sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Nàng không chỉ có thể trưởng khống thời gian phát tắc, còn có thể vượt qua luân hồi chi đạo đến không ngừng tăng lên thực lực của mình. Loại tình huống này, ai lại dám tùy tiện trêu chọc nàng đâu? Nghĩ tới đây, Cầm Kiếm Tiên Đế không khỏi cảm thấy một trận sao sợ. Nghe đồn, luân hồi Tiên Đế nắm giữ lấy luân hồi chi đạo, vĩnh sinh bất tử phương pháp. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới luân hồi Tiên Đế, có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta liền có thể tìm được trường sinh phương pháp? Có đại năng đưa ra dạng này một loại quan điểm. Cái này khiến rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu kích động lên. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, trường sinh bất lão vẫn luôn là một giấc mộng ngủ để cầu mục tiêu. Mà bây giờ, tựa hồ có một tia hy vọng. Các tu sĩ cố gắng tu hành, không ngừng truy cầu cảnh giới càng cao hơn cùng thực lực mạnh hơn, nhưng mục đích cuối cùng nhất, không khỏi là vì có thể vĩnh viễn sống sót. Bọn hắn khát vọng có được vĩnh hằng sinh mệnh, lấy thăm dò càng nhiều không biết lĩnh vực, chứng kiến vũ trụ vô tận huyền bí. Mà bây giờ, luân hồi Tiên Đế truyền thuyết cho bọn hắn mới chờ mong. Dù cho chỉ là nghe đồn, cũng đủ làm cho đông đảo tu sĩ tâm động không thôi. Bởi vì nếu như luân hồi Tiên Đế thật nắm giữ lấy luân hồi chi đạo cùng vĩnh sinh bất tử phương pháp, như vậy bọn hắn có lẽ có thể vượt qua cùng hắn giao lưu hoặc là đến chỉ điểm của hắn, tìm tới thực hiện trường sinh bất lão đường tắt. Khả năng này khiến mọi người tràn đầy chờ mong, phản phất thấy được phía trước quang minh con đường. Nhưng mà, cũng có người đối với cái này biểu thị hoài nghi. Bọn hắn cho rằng, luân hồi Tiên Đế là có tồn tại hay không vẫn là ẩn số, chớ nói chi là hắn là có hay không nắm giữ vĩnh sinh bí mật. Mà lại, dù cho tìm được luân hồi Tiên Đế, hắn lại có hay không sẽ tùy tiện đem bí mật này chia sẻ ra đâu? Đủ loại nghi vấn khiến cho một số người đối cái tin đồn này cầm thái độ cẩn thận. Nhưng vô luận như thế nào, luân hồi Tiên Đế truyền thuyết đã tại tu sĩ giới đưa tới sóng to gió lớn. Vô luận là xuất phát từ hiếu kỳ, tham lam vẫn là đối trường sinh bất lao khát vọng, tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm liên quan với luân hồi Tiên Đế manh mối. Có người bước lên dài dằng dặc đường đi, có người thì bốn phía nghe ngóng tin tức, hy vọng có thể để lộ nhân vật thần bí này mạng che mặt ở trong quá trình này, các tu sĩ tâm thái không giống nhau. Có người vì truy cầu trường sinh bất lão không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí không từ thủ đoạn, mà có người thì ôm thử một lần tâm thái, muốn nhìn một chút cái tin đồn này đến cùng là thật là giả. Nhưng mặc kệ như thế nào, Luân Hồi Tiên Đế truyền thuyết đã trở thành tu sĩ giới lôi cuốn chủ đề, đã dẫn phát vô số người chú ý cùng thảo luận. Các ngươi lại thế nào biết, Hồng Mông Chí Tôn bảng bên trên cái này Luân Hồi Tiên Đế, chính là trong truyền thuyết cái kia Luân Hồi Tiên Đế đâu? U Minh Tiên Đế vẫn là không quá tin tưởng chuyện này. Nếu như Luân Hồi Tiên Đế thật như vậy lợi hại, nắm giữ vĩnh sinh bất tử cùng trường sinh bất lao phương pháp. Như vậy, Luân Hồi Tiên Đế lại vì sao muốn trở thành vô cực thần tôn thị nữ đâu? Thanh âm của hắn mang theo một tia nghi hoặc cùng chất vấn, làm cho cả tràng diện rơi vào trầm mặc. Tất cả mọi người đang suy tư vấn đề này, ý đồ tìm tới một hợp lý giải thích. Dù sao, Luân Hồi Tiên Đế xuất hiện quá mức đột nhiên, mà lại nàng giống như vô cực thần tôn quan hệ trong đó cũng làm cho người cảm thấy thập phần thần bí. Đúng lúc này, Hồng Ngông Chí Tôn bảng quang mang lần nữa lóe lên, tựa hồ tại đáp lại U Minh Tiên Đế nghi vấn. Trên bảng danh sách văn tự bắt đầu biến hóa, cho thấy càng nhiều liên quan với Luân Hồi Tiên Đế thông tin. Luân Hồi Tiên Đế, đệ tử với Vô Tận Tuế Nguyệt trước đó thời đại. Nàng đã từng tung hoành chư thiên vạn giới, lấy vô địch chi tư trấn nhiếp thiên hạ. Nhưng mà, một trận biến cố đột nhiên xuất hiện, để nàng đã mất đi tất cả ký ức, lâm vào ngủ say bên trong. Cho tới hôm nay, nàng mới một lần nữa tỉnh lại, gia nhập Vô Cực Thần Tôn trận doanh. Đoạn chữ viết này xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Nguyên lai, Luân Hồi Tiên Đế cũng không phải là một cái bình thường tồn tại, mà là đến từ với cổ lao thời đại cổ giả. Chương 119, Siêu Việt Tiên Đế, Chân Linh Giới Bí Ẩn. Chương 119, Siêu Việt Tiên Đế, Chân Linh Giới Bí Ẩn. Nàng mất trí nhớ, có lẽ chính là dẫn đến nàng trở thành Vô Cực Thần Tôn thị nữ nguyên nhân. Mà bây giờ, theo nàng thức tỉnh, thực lực của nàng sẽ hay không khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cái này không thể nghi ngờ cho đám người mang đến áp lực cực lớn. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể có một chút hy vọng sống. Mà đối với U Minh Tiên Đế tới nói, hắn càng cần hơn chú ý cẩn thận địa ứng đối chàng nguy cơ này. Bởi vì, hắn đã cảm nhận được Luân Hồi Tiên Đế uy hiếp, nếu như trễ làm ra phản ứng, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Xin nhờ, các ngươi làm rõ ràng. Người ta đường đường Luân Hồi Tiên Đế, coi như tìm được lại như thế nào? Bằng cái gì muốn giúp chúng ta đâu? Huyết Ma Đế cười lạnh một tiếng, mang theo vài phần khinh thường nói ra, nàng thế nhưng là tiên đế a. Thế gian này đỉnh phong nhất tồn tại một trong, cùng chúng ta ở giữa chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực. Coi như tìm tới nàng, nàng sẽ giúp chúng ta sao? Đừng ngây thơ, đây quả thực là người si nói ngọng. Hán, để đám người lâm vào trầm tư. Đúng vậy a, người ta đường đường tiên đế, tại sao muốn giúp bọn hắn những này sâu kiến? Trước kia, không có tiên đế thời điểm, đều nói tiên đế trở xuống, đều là sâu kiến. Nhưng bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, đầu tiên là xuất hiện cái này đến cái khác tiên đế, mà lại những này tiên đế lại còn là vô cực thần tôn thị nữ. Sự thật này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh cùng sao sợ. Huyết Ma Đế đột nhiên cảm thấy, có lẽ vô cực thần tôn cái gọi là tiên đế cảnh, bất quá là một cái dùng để mê hoặc đám người bom khói mà thôi. Có lẽ, vô cực thần tôn thực lực chân chính, sớm đã siêu việt tiên đế cảnh. Nghĩ tới đây, Huyết Ma Đế trong lòng không khỏi dâng lên sợ hãi một hồi. Nếu thật là dạng này, coi như bọn hắn thông quan, trở thành tiên đế cảnh tồn tại, thì tính sao đâu? Nghe được câu này sau, vô số người đều trầm mặc lại. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Tố Quần Thiên Mệnh đến tột cùng có bao nhiêu sao cường đại. Luân Hồi Tiên Đế đã đáng sợ như thế, mà Tố Quần Thiên Mệnh so với nàng còn muốn càng hơn một bậc. Cái này khiến đám người không khỏi đối nàng thực lực cảm thấy sợ hãi, thán phục cùng sợ hãi. Chân Linh Giới Ẩn Thế Đại Năng chậm rãi nói ra, so sánh Luân Hồi Tiên Đế, ta cảm thấy Tố Quần Thiên Mệnh càng thêm kinh khủng. Bởi vì Tố Quần Thiên Mệnh chính là xuất từ Chân Linh Giới a. Tin tức này giống như một viên quả bom nặng ký, nổ đám người đầu váng mắt hoa. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem vị này Ẩn Thế Đại Năng. Có người run rẩy hỏi, cái gì? Lời ấy thật chứ? Vị kia Ẩn Thế Đại Năng khẳng định gật gật đầu, thiên chân vạn sắc. Tố Quần Thiên Mệnh lại là xuất từ chúng ta Chân Linh Giới. Xem ra chúng ta Chân Linh Giới thật là gia thiên tài yêu người ta. Đám người nhao nhao hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Toàn bộ Chân Linh Giới tu sĩ tập thể sôi trào lên. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, thảo luận Tố Quần Thiên Mệnh lai lịch cùng thực lực. Không nghĩ tới Tố Quần Thiên Mệnh lại là chúng ta Chân Linh Giới người, thật sự là thật bất khả tư nghị. Chúng ta Chân Linh Giới quả nhiên họa hổ tàng long, có thể dựng dục ra tuyệt thế cường giả như vậy. Xem ra chúng ta Chân Linh Giới còn có rất nhiều bí mật không muốn người biết cùng nội tình. Thanh âm của mọi người liên tiếp, cảm giác hưng phấn tràn với nói nên lời. Tố Quần Thiên Mệnh tồn tại để bọn hắn cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo, đồng thời cũng đối tương lai tràn đầy chờ mong. Nói là chân linh giới, không bằng tiên giới. Đánh rắm. Một tiên giới cường giả tức giận gầm thét lên, Tố Quần Thiên Mệnh đại nhân, rõ ràng chính là xuất từ chúng ta tiên giới. Liền các ngươi chân linh giới cái kia rác rưởi địa phương, còn không biết xấu hổ như thế nói sao? Đúng đấy, chân linh giới đám bỏ đi, đừng đến dính dáng. Lại có một tiên giới cường giả phụ họa nói, một đám hạ giới thổ dân, thật sự là mặt cũng không cần. Hạ ba tiên giới cường giả càng là trực tiếp mắng lên. Trong lúc nhất thời, tiên giới cường giả nhao nhao mở miệng, đối chân linh giới tu sĩ chửi ầm lên. Mà chân linh giới tu sĩ lần này phát biểu, cũng là trong nháy mắt chọc giận tiên giới vô số cường giả đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Liên Tố Quần Thiên Mệnh như thế tuyệt thế đại năng, xảy ra từ chân linh giới loại kia thiên địa linh khí mỏng manh nát địa phương. Tiên giới tạp thái môn, ngày bình thường kiêu ngạo đã quen, thế nào, muốn khai chiến sao? Chân linh giới nơi này, mặc dù thiên địa linh khí không bằng tiên giới, nhưng là, chân linh giới tàng long ngọa hổ. Liên xem như tiên giới thiên đế, cũng không dám tại chân linh giới không kiêng nể gì cả. Nhưng mà, hôm nay những này tiên giới người đến lại kiêu căng như thế, hành vi của bọn hắn đã khiến cho chân linh giới thế lực khắp nơi bất mãn cùng phẫn nộ. Các ngươi những này tiên giới sâu kiến, lại dám ở chỗ này dương ai? Một cái vóc người cao lớn, vạm vỡ nam tử từ trong đám người đi tới, tay hắn nắm một thanh to lớn chiến phủ, trong mắt lóe ra lửa giận. Hừ, nho nhỏ chân linh giới, cũng dám cùng chúng ta tiên giới đối nghịch. Một người mặc hoa lệ tiên bảo tiên nhân cười lạnh nói. tiên giới lại như thế nào? Nơi này cũng không phải các ngươi có thể tùy tiện dương ai địa phương. Một thanh âm khác vang lên, đây là một cái thân mặc hắc bào lão giả, trong tay hắn cầm một cây màu đen quả trượng, trên thân tản ra khí tức cường đại. Theo những người này xuất hiện, càng ngày càng nhiều chân linh giới cường giả đứng ra, biểu thị đối tiên giới người đến bất mãn. Bọn hắn có cầm trong tay pháp bảo, có thi triển thần thông, trong lúc nhất thời, toàn bộ chân linh giới đều lâm vào không khí khẩn trương bên trong. Tốt, đã các ngươi như thế muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Tiên giới người đến bên trong người cầm đầu cuối cùng nhịn không được mở miệng nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, phía sau đông đảo tiên nhân nhao nhao tế ra pháp bảo, chuẩn bị giống như chân linh giới đám người một trận chiến. Chấm đã. Đúng lúc này, một cái giàn mua mà thanh âm uy nghiêm truyền đến đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái tóc trắng xóa lão nhân chậm rãi đi tới. Hắn người mặc một bộ trường bào màu trắng, khuôn mặt hiền lành, nhưng ánh mắt bên trong để lộ ra một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ uy nghiêm. Bái kiến Bạch lão. Nhìn thấy vị lão nhân này, mọi người ở đây nhao nhao hành lễ. Nguyên lai, vị lão nhân này chính là chân linh giới nhất đức cao vọng trọng nhân vật, Bạch lão. Thực lực của hắn thâm bất khả trắc, liền ngay cả tiên giới thiên đế cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Bạch lão, ngài thế nào tới? Có người tò mò hỏi. Lão phu tự nhiên là nghe được tin tức, chạy tới nhìn xem tình huống. Bạch lão mỉm cười, sau đó nhìn về phía những cái kia tiên giới người đến. Các ngươi những này tiên giới tiểu gia hỏa, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bạch lão ngữ khí bình tĩnh nói, các ngươi coi là nơi này là cái gì địa phương? Nơi này chính là chân linh giới, không phải là các ngươi có thể tùy ý dương ai địa phương. Nghe được Bạch lão, những cái kia tiên giới người đến trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Chân linh giới lại như thế nào? Còn dám nói năng lô mãng, hôm nay chính là chân linh giới diệt vong ngày. Tiên giới tu sĩ, cao cao tại thượng đã quen. Như thế nào lại đem chân linh giới thổ dân tu sĩ để ở trong mắt đâu? Thật muốn lưỡng giới đại chiến, tiên giới tiên nhân, căn bản 10 phần chắc chín. Chương 120, vạn dặm hà sơ đồ, sáng thế thần bản cổ. Chương 120, vạn dặm hà sơ đồ, sáng thế thần bản cổ. Đợi cho có người vượt qua cửa thứ 3, thứ 6 hạng bảng xếp hạng liền sẽ chính thức công bố. Câu nói này giống như một đường kinh lôi, vang vọng toàn bộ không gian. Tất cả mọi người không khỏi vì thế mà choáng váng, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Thứ 6 hạng bảng danh sách, giống như vô cực thần điện cùng một nhịp thở. Các ngươi, ngàn vạn phải nhớ cho kỹ. Câu này nhắc nhở khiến mọi người ý thức được chương này bảng danh sách tầm quan trọng, nó khả năng quan hệ đến bọn hắn tương lai vận mệnh. Mà cùng lúc đó, đạo khí bảng cùng tu vi bảng cũng tại trong bất chi bất giác hoàn thành toàn bộ công bố. Làm cho người kinh ngạc chính là, hai cái bảng danh sách đứng đầu bảng lại là cùng là một người, vô cực thần tôn. Kết quả này cũng không để cho người cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, dù sao thực lực của hắn đã sớm bị đám người chỗ tán thành. Nhưng mà sự thật này lại làm cho những cái kia nguyên bản đối với mình như thế ôm lấy một tia hy vọng đám người cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trong thế giới này, cường giả hàng cường, kẻ yếu chỉ có thể theo không kịp. Vô cực thần tôn lấy thực lực cường đại cùng không thể địch nổi mỹ lực, trở thành đám người trong suy nghĩ thần tượng cùng tấm gương. Nhưng đối với những cái kia muốn siêu việt hắn người tới nói, con đường này tựa hồ trở nên càng ngày càng gian nan. Ha ha, các ngươi phát hiện không có, toàn bộ vô cực thần điện cấm chế, giống như tất cả đều biến mất. Có một bộ phận canh giữ ở hỗn độn chi môn trước, không cách nào phá trừ vô cực thần điện cấm chế tu sĩ. Giờ phút này đột nhiên phát hiện, nguyên bản ngăn cản đông đảo tu sĩ bộ pháp cổ lão cấm chế bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Những tu sĩ này trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng nghi ngờ biểu lộ, bọn hắn liếc nhìn nhau, sau đó nhao nhao thi triển thần thông hoặc pháp bảo, thăm dò tính hướng lấy vô cực thần điện bay đi. Theo cấm chế tiêu tán, nguyên bản bao phủ vô cực thần điện lực lượng thần bí cũng dần dần yếu bớt. Các tu sĩ cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, phản phất một mực đè ở trên người gánh nặng bị tháo xuống. Một chút thực lực yếu kém tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí bước vào vô cực thần điện phạm vi, bọn hắn khẩn trương quan sát đến bốn phía, sợ sẽ phát động cái gì cạm bẫy hoặc là cấm chế. Nhưng mà khi bọn hắn tiến vào vô cực thần điện nội bộ lúc, lại phát hiện hết thảy đều dị thường bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm giáng lâm. Tu sĩ khác thấy thế, cũng nhao nhao yên tâm bên trong lo lắng, bắt đầu hướng phía vô cực thần điện dũng mãnh lao tới. Bọn hắn hưng phấn địa thăm dò tòa này cổ lão mà thần bí cung điện, chờ mong có thể ở chỗ này tìm tới trong truyền thuyết bảo tàng cùng bí mật. Trong lúc nhất thời, vô cực thần điện bên trong phi thường náo nhiệt, các tu sĩ top 5 top 3 điệu tìm kiếm khắp nơi lấy khả năng tồn tại bảo vật cùng cơ duyên. Có người đang nghiên cứu trên vách tường phù văn cùng đồ án, ý đồ từ đó giải đọc ra cổ lão thông tin. Có người thì tại tìm kiếm lấy dấu ở nơi hẻo lánh bên trong bảo dương cùng mật thất, hy vọng có thể đạt được không tưởng tượng được thu hoạch ở trong quá trình này. Một chút giữa các tu sĩ phát sinh xung đột cùng tranh chấp, nhưng càng nhiều người hay là lựa chọn hợp tác cùng chia sẻ. Dù sao, đối mặt dạng này một cái không biết mà tràn ngập kỳ ngộ địa phương, tất cả mọi người minh bạch chỉ có đoàn kết lại mới có thể tốt hơn địa ứng đối các loại khiêu chiến. Chẳng lẽ nói, vô cực thần tôn đại nhân là cố ý buông ra cấm chế, để lượng giới tất cả tu sĩ đều có thể tại vô cực thần điện bên trong tìm được thuộc về chính mình cơ duyên sao? Có đại năng đưa ra dạng này một loại phỏng đoán. Cái suy đoán này giống như một đạo tiệm điện xẹt qua bầu trời đêm, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nếu thật là dạng này, như vậy vô cực thần tôn ý đồ liền trở lên rõ ràng. Hắn tựa hồ hy vọng vượt qua loại phương thức này, cho chúng sinh thêm cơ hội nữa đi thăm dò cùng trưởng thành. Cách làm này không thể nghi ngờ là đối đám người một lần trọng đại khảo nghiệm. Nguyên bản bị cho rằng là xa không thể chạm cơ duyên, bây giờ lại gần trong gang tấc. Nhưng mà đối mặt to lớn như vậy dụ hoặc, mọi người lại nên lựa chọn như thế nào đâu? Những cái kia đã từng chôn bước các tu sĩ, giờ phút này trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ vui sướng. Bọn hắn ý thức được, lần này kỳ ngộ khả năng cải biến bọn hắn cả đời vận mệnh. Thế là, vô số người nhao nhao đạp vào tiến về vô cực thần điện hành trình, hy vọng có thể tìm tới thuộc về chính mình cơ duyên. Cùng lúc đó, cũng có người bắt đầu chất vấn, này lại không phải chỉ là để một cái bẫy. Vô cực thần tôn vì sao muốn dễ dàng như vậy đem cơ duyên ban cho người khác? Vấn đề này khốn nhiều rất nhiều người, nhưng bọn hắn cũng không có dừng bước lại. Dù sao, dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, bọn hắn cũng muốn đi thử một chút. Dần dần, lưỡng giới các tu sĩ bắt đầu tràn vào vô cực thần điện. Trong này đã có tu vi cao thâm đại năng giả, cũng có mới ra đời tu sĩ trẻ tuổi. Bọn hắn giấu trong lòng riêng phần mình mộng tưởng giống như chờ mong, bước vào tòa này thần bí điện đường. Mỗi người đều tin tưởng, chỉ cần cố gắng tìm kiếm, liền có thể tìm tới thuộc về chính mình cơ duyên. Tại mảnh này rộng lớn trong vũ trụ vô ngần, vô cực thần điện trở thành lượng giới tu sĩ cùng chung mục tiêu. Bọn hắn hội tụ ở chỗ này, cạnh tranh với nhau, giao lưu, cộng đồng truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Trận này thịnh đại cơ duyên hành trình, ngay tại Lạc Yên triển khai. Các ngươi những người này, thật sự là tâm tư âm u bằng vô cực thần tôn đại nhân thủ đoạn, nếu như muốn giết chúng ta, cần phải như thế phiền phức sao? Có người một mặt khinh thường phản bác. Chính là a. Lại nói, các ngươi sẽ không thật cảm thấy, chúng ta những này sâu kiến, có tư cách chết tại vô cực thần tôn đại nhân trong tay a. Một người khác phụ họa nói, ngay cả huyết ma đế dạng này thiên đế tồn tại, đều chỉ bất quá là vô cực thần tôn trong lòng bàn tay đồ chơi thôi, hắn lại thế nào sẽ đem chúng ta để vào mắt đâu. Còn có một người mở miệng nói bổ sung, đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý có thể thành thiên người, tự nhiên không thể nào là ngu xuẩn. Bọn hắn hơi chút tỉnh táo lại, liền có thể phát hiện mấu chốt trong đó vấn đề. Thế là hồ, nguyên bản khẩn trương bất an bầu không khí dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại bình tĩnh cùng chờ mong. Mọi người bắt đầu nhìn chung quanh, ý đồ tìm tới một chút khả năng ẩn giấu đi cơ duyên địa phương. Các ngươi nhìn, này tấm vạn dặm hà sơn đồ, phía trên này người, tựa như là bản cổ đại thần. Lúc này, Hoa Thiên Đế đám người đã vượt qua bia đá cửa thứ ba, đi tới cửa thứ tư. Bọn hắn vừa mới đi vào một tòa thần bí cung điện, liền bị trên vách tường một bức họa làm hấp dẫn lấy ánh mắt. Bức họa kia bên trong cảnh tượng để cho người ta rung động không thôi, phản phất là một cái chân thực tồn tại thế giới hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Họa bên trong cho thấy núi non sông ngòi, thiên địa vạn vật đều tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Mà trong đó làm người khác chú ý nhất thì là hình tượng trung ương nhân vật kia hình tượng. Hắn thân hình cao lớn, khí chất uy nghiêm, trên thân tản ra một loại không cách nào nói rõ khí tức. Họa Thiên Đế mở to hai mắt nhìn, cẩn thận quan sát đến hình tượng bên trong nhân vật đột nhiên, trên mặt của nàng lộ ra chấn kinh chi sắc, cái này, đây là bản cổ đại thần. Ta tuyệt sẽ không nhìn lầm. Trong thanh âm của nàng mang theo khó mà ức chế tâm tình kích động. Những người khác nghe nói như thế, cũng nhao nhao xuống lại tới, cẩn thận chu đáo lấy hình tượng bên trong nhân vật. Không sai, đúng là bản cổ đại thần. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy chân quý như thế chân dung. Đám người nhao nhao cảm thán nói. Chương 121, Vô Cực Thần Tôn VS Sáng Thế Thần Bản Cổ. Chương 121, Vô Cực Thần Tôn VS Sáng Thế Thần Bản Cổ. Họa Thiên Đế tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng đối hội họa có cực cao truy cầu cùng yêu quý, mà này tấm vạn dặm hà sơn đồ càng làm cho hắn cảm nhận được vô tận mị lực. Nàng không khỏi nghĩ tới chính mình đã từng tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực nghiên cứu qua cổ sử tư liệu, trong đó có liên quan với bản cổ đại thần ghi chép. Bây giờ có thể tận mắt nhìn đến vị này trong truyền thuyết thần minh chân dung, để nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Không chỉ bản cổ đại thần, bản cổ đại thần đối diện lại còn ngồi một cái thấy không rõ khuôn mặt nam tử mặc áo hồng. Vậy hắn là ai đâu? Nhưng mà ngay tại nháy mắt sau đó, tất cả mọi người đã nhận ra dị thường. Bởi vì nguyên bản tại vạn dặm hà sơn đồ phía trên chỉ có bản cổ đại thần một người cô độc tồn tại. Thế nhưng là đột nhiên một cái thần bí nam tử mặc áo hồng thân ảnh, nhưng dần dần xuất hiện tại trong tấm hình, giống như bản cổ đại thần ngồi đối diện nhau, cùng nhau thoải mái uống rượu. Bất thình lình biến hóa, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn kinh cùng nghi hoặc. Không cần đoán, giống như bản cổ đại thần uống thần bí nam tử mặc áo hồng, hẳn là vô cực thần tôn. Lúc này, huyết ma đế đứng ra mở miệng nói, người thế nào biết? U Minh Thiên Đế một mặt cổ quái nói, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, huyết ma đế tại sao sẽ như thế khẳng định. Dù sao, bọn hắn ai cũng chưa từng gặp qua vô cực thần tôn, mà cái kia thần bí nam tử mặc áo hồng cũng vẹn vẹn chỉ là mặc vào một thân áo bào đỏ mà thôi, căn bản là không cách nào xác định hắn đến cùng phải hay không vô cực thần tôn a. Chẳng lẽ chỉ bằng vào một bộ áo đỏ, liền có thể nói nam tử mặc áo hồng là vô cực thần tôn sao? Cái này không khỏi có chút qua loa đi. Không sai, chỉ bằng một bộ áo đỏ, ngươi liền nói hắn là vô cực thần tôn, không hề có đạo lý. Cầm Kiếm Thiên Đế cũng mở miệng phản bác. Thế gian tất cả mọi người biết, vô cực thần tôn một bộ áo đỏ, nhưng là, cũng không phải là mỗi một cái mặc đồ đỏ người thần bí, cũng sẽ là vô cực thần tôn. Cái này logic rất đơn giản, nhưng lại thường xuyên bị mọi người xem nhẹ. Dù sao, màu đỏ chỉ là một loại nhan sắc, nó cũng không thể đại biểu một người thân phận hoặc là địa vị. Mà lại, coi như người này thật mặc một bộ áo đỏ, cũng có khả năng chỉ là trùng hợp mà thôi. Dù sao, trên thế giới này, thích mặc trang phục màu đỏ người cũng không hiếm thấy. Cho nên, vẹn vẹn dựa vào một bộ áo đỏ để phán đoán một người thân phận, thật sự là quá mức quá loa. Nhưng mà, có ít người lại luôn thích trông mặt mà bắt hình dong, căn cứ một chút mặt ngoài hiện tượng tới làm ra phán đoán. Làm như vậy không chỉ cho phép dễ để cho người ta lâm vào chỗ nhầm lẫn, còn có thể sẽ cho chính mình mang đến phiền toái không cần thiết. Bởi vậy, chúng ta hẳn là bảo trì đầu óc thanh tỉnh, không nên tùy tiện tin tưởng những cái kia không có căn cứ nghe đồn cùng suy đoán. Huyết Ma Đế rõ ràng khó chịu, có chút tức giận nói nhảm, cái này vạn dặm hà sơn đổ bên trong nam tử mặc áo hồng khí tức, ta có một tia quen thuộc. Liên cung lúc trước màn trời đánh ta đồng dạng. Hắn không phải là vô cực thần tôn, còn có thể là ai? Lúc này, Huyết Ma Đế trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ. Hắn vẫn cho là thực lực của mình đã đầy đủ cường đại, có thể ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào, nhưng bây giờ lại bị một cái thần bí tồn tại liên tục đánh bại hai lần. Loại cảm giác này để hắn mười phần khó chịu, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình là có hay không vô địch với thiên hạ. Nhưng mà, khi hắn lần nữa nhìn thấy vô cực thần tốt lúc, nghi ngờ trong lòng lập tức tiêu tán. Bởi vì hắn cuối cùng tìm được cái kia để hắn cảm thấy khí tức quen thuộc, mà cái này khí tức chính là tới từ vô cực thần tôn. Nguyên lai, lúc trước vượt qua màn trời ra tay với hắn người, lại chính là vô cực thần tôn. Giờ khắc này, Huyết Ma Đế cuối cùng minh bạch hết thảy. Hắn ý thức được chính mình cho tới nay đều xem thường vị này đối thủ, đối phương không chỉ có thực lực cao cường, mà lại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Loại này chuyện mất mặt, nếu như không phải là Cầm Kiếm Thiên Đế cùng U Minh Thiên Đế ép hỏi, Huyết Ma Đế căn bản là lười nói ra. Chơi ạ. Giống như sáng thế thần bản cổ cùng ngồi đàm đạo, ngồi đối diện uống. Vô Cực Thần Tôn, đến tột cùng tồn tại bao nhiêu năm tháng? Lúc này liền có đại năng nhịn không được hoảng sợ nói. Nguyên bản bọn hắn coi là có thể thành tiểu tiên đế chính quả, đã là Vô Cực Thần Tôn mức cực hạn. Nhưng bây giờ, thế mà biết được Vô Cực Thần Tôn cùng sáng thế thần bản cổ, chính là cùng một cái thời kỳ nhân vật tuyệt thế đôi này đám người thế giới quan, tạo thành to lớn xung kích. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị chấn động đến không cách nào ngôn ngữ. Đây chính là sáng thế thần bản cổ a. Trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, khai thiên tích địa, sáng tạo ra thế giới này, mà Vô Cực Thần Tôn lại có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, ý vị này cái gì? Ta không tin. Cái này sao khả năng? Có người tự lẩm bẩm, không dám nhận thụ sự thật này. Có lẽ, chúng ta cho tới nay đều đánh giá thấp Vô Cực Thần Tôn thực lực cùng địa vị. Một người khác nhẹ nói, chẳng lẽ nói, Vô Cực Thần Tôn chân chính thân phận, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thần bí khó lường. Lại có người đưa ra nghi vấn. Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, nhưng mọi người trong lòng đều hiểu, vô luận như thế nào, Vô Cực Thần Tôn địa vị đã được đến tăng lên thêm một bước. Từ hôm nay sau này, hắn sẽ thành một cái càng thêm làm cho người kính ý tồn tại. Cái gì? Hai người bọn hắn vậy mà đánh nhau? Có người cả kinh kêu lên, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn đến vạn dặm Hà Sơn đồ bên trên, chỉ gặp bản cổ cùng Vô Cực Thần Tôn riêng phần mình sử xuất một chiêu, cái này hai chiêu nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa vô tận uy năng. Theo hai người chiêu thức va chạm, toàn bộ thế giới phảng phất đều muốn sụp đổ. Vô số đại thế giới trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành hư vô, đám người nhìn trận mắt hốt mồm, bọn hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng như vậy đến tuột cùng có bao nhiêu sao kinh khủng. Cuối cùng, bản cổ đại thần tối hậu nửa bước, mà Vô Cực Thần Tôn thì đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Một màn này để đám người giật nảy cả mình. Bọn hắn vốn cho là bản cổ cùng Vô Cực Thần Tôn sẽ là lực lượng ngang nhau đối thủ, nhưng không nghĩ tới Vô Cực Thần Tôn vậy mà như thế cường đại, ngay cả bản cổ lớn thần đô không thể không tối hậu. Thật là lợi hại a. Có người sợ hãi thán nói. Đây chính là thần tôn thực lực sao? Thật là đáng sợ. Một người khác nói. Nhưng mà, bản cổ cũng không có như vậy bỏ qua, hắn xuất thủ lần nữa, giống như Vô Cực Thần Tôn triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Trận chiến đấu này đã dẫn phát hành động cực lớn, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chăm chú lên vạn dặm Hà Sơn đồ bên trên nhất cử nhất động. Cái gì? Lại lùi lại nửa bước. Tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc biểu lộ, phản phất bị một đường kinh lôi bổ trúng. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn. Vô Cực Thần Tôn thực lực, thế mà so bản cổ đại thần còn mạnh hơn sao? Cái nghi vấn này như là trọng truy đồng dạng gõ lấy lòng của mỗi người. Bản cổ đại thần thế nhưng là trong lòng mọi người trí cao vô thượng tồn tại, lực lượng của hắn cùng uy nghiêm xâm nhập lòng người. Sáng thế thần a, đây chính là vô địch tồn tại. Mà bây giờ, lại xuất hiện một cái để bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thật, Vô Cực Thần Tôn vậy mà siêu việt bản cổ đại thần. Nhìn thấy bản cổ đại thần lùi lại nửa bước, U Minh Thiên Đế bọn người càng là chấn kinh đến nói không ra lời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, đám người không biết làm sao, hoàn toàn mất đi phương hướng. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi tín ngưỡng của chính mình, chất vấn chính mình theo đuổi lực lượng cùng đạo là có hay không có ý nghĩa. Chương 122, người xem tìm cách. Chương 122, người xem tìm cách. Hỗn độn bản nguyên pháp, người có duyên có được, kẻ vô duyên không nên cưỡng cầu. Mấy câu nói đó phảng phất ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng thâm ý, để cho người ta không khỏi lâm vào trầm tư bên trong. Nó tựa hồ tại nói cho mọi người, nơi này chỗ biểu hiện ra hỗn độn đại đạo bản nguyên đạo pháp, cũng không phải là người bình thường có khả năng tùy tiện lĩnh ngộ. Chỉ có những cái kia tới người hữu duyên mới có thể đi vào nơi này, cũng có khả năng từ đó thu hoạch được gợi ý, nhưng mà, có thể hay không chính lĩnh ngộ huyền bí trong đó, thì quyết định bởi với người tạo hóa cùng cơ duyên. Có ít người có lẽ có thể thấy rõ trong đó chân lý, nhưng cũng có người khả năng chỉ có thể lãnh hội ra lông mà thôi. Loại này sự không chắc chắn khiến cho mỗi người đều tràn ngập mong đợi chờ đợi tiếp xuống phát triển. Thế nào chuyện? Bản tọa thiên đạo quyết, cái này Vô Cực Thần Tôn vì sao lại có? Một cái chuẩn tiên đế đỉnh phong thanh bảo lão giả, lúc này mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói: "Phải biết, vị này thanh bảo lão giả chính là tiên vực nổi danh siêu cấp cường giả, không chỉ có bản thân tu vi đã đạt đến chuẩn tiên đế đỉnh phong, càng là nắm giữ lấy một môn tuyệt thế thần công, Thiên Đạo Quyết. Cái này Thiên Đạo Quyết chính là thanh bảo lão giả hao tốn hàng ngàn vạn năm thời gian, hao phí vô số tâm huyết mới sáng tạo ra tuyệt thế thần công. Cho dù là tại tiên vực bên trong, cũng là đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Mà bây giờ, lại có người có thể đem hoàn chỉnh địa hiện ra ở Vạn Dặm Hà Sơn đồ lên." Lam Thanh Bảo lão giả nhìn thấy Vạn Dặm Hà Sơn đồ bên trên chỗ biểu hiện ra Thiên Đạo Quyết lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác chấn động. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình đau khổ nghiên cứu mấy ngàn vạn năm đều không thể triệt để hiểu thấu đáo Thiên Đạo Quyết, giờ phút này thế mà bị hoàn chỉnh mà hiện lên ở trước mắt. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một chỗ mấu chốt, thậm chí ngay cả một chút chính mình chưa hề chú ý tới vấn đề cũng đều có thể thấy rõ ràng. Thanh Bảo lão giả trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Vạn Dặm Hà Sơn đồ, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Hắn nhịn không được tự lẩm bẩm, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Cái này sao khả năng đâu? Thanh Bảo lão giả trong lòng tràn đầy nghi hoặc giống như không hiểu. Hắn thực sự không nghĩ ra, cái này thần bí Vô Cực Thần Tôn đến tột cùng là cái gì lai lịch? Tại sao có thể có được khủng bố như thế năng lực? Chẳng lẽ nói, hắn trên thế giới này còn có so với hắn đối Thiên Đạo Quyết lý giải, còn muốn càng thêm thấu triệt cường giả sao? Đơn giản nói mò. Trong đó một tên chuẩn tiên đế đỉnh phong đại năng, một mặt khó có thể tin địa nói ra, cái này Vạn Dặm Hà Sơn đồ bên trên viết, rõ ràng chính là bản tọa luân hồi kiếm quyết ta. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kích động cùng kinh hỉ, phảng phất phát hiện cái gì hiếm thấy chân bảo. Một cái khác chuẩn tiên đế đỉnh phong đại năng, cũng đồng dạng kích động đến lệ nóng doanh trọng. Hắn chăm chú nhìn vạn dặm Hà Sơn đồ, tự lẩm bẩm, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lần này, bản tọa chứng đạo thiên đế có hy vọng rồi. Nguyên lai, cái này vạn dặm Hà Sơn đồ bên trên chỗ ghi lại nội dung, vậy mà cùng bọn hắn đau khổ truy tìm nhiều năm luân hồi kiếm quyết phù hợp với nhau. Luân hồi kiếm quyết chính là một bộ vô thượng kiếm quyết, uy lực của nó chi lớn, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Nhưng mà, muốn đem bộ kiếm quyết này tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới, lại là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Những năm gần đây, bọn hắn một mực tại cố gắng thăm dò luân hồi kiếm quyết huyền bí, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể hoàn toàn lĩnh hội. Bây giờ, bọn hắn cuối cùng tại vạn dặm Hà Sơn đồ bên trên tìm được đột phá nơi mấu chốt. Đôi này với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin vui. Ha 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 ha. Tiên kia chuẩn tiên đế đỉnh phong đại năng nhịn không được cười to lên, tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ đại điện bên trong. Trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn cùng tâm tình vui sướng, phản phất đã thấy chính mình tương lai trở thành thiên đế một khắc này. Mà đổi thành một đại năng im lặng mặc nhắm mắt lại, bắt đầu đắm chìm trong vạn dặm Hà Sơn đồ bên trong thế giới bên trong. Hắn cẩn thận nghiên cứu lấy phía trên mỗi một chữ, mỗi một câu nói, ý đồ từ đó lĩnh ngộ ra càng nhiều liên quan với luân hồi kiếm quyết tinh túy. Lúc này đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hai tên chuẩn tiên đế đỉnh phong đại năng đắm chìm trong vạn dặm Hà Sơn đồ thế giới bên trong. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối tương lai chờ mong, cùng đối với mình như thế sắp chứng đạo thiên đế lòng tin. Nói nhảm, phía trên ghi lại, rõ ràng chính là bản tọa Thiên Đao Bá Quyết. Không đúng, là bản tọa Vạn Cổ Đoạn Hồn Thương Thương Quyết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện bên trong nhao nhao thành một mảnh. Bởi vì, mỗi người tại Vạn Dặm Hà Sơn đồ bên trên nhìn thấy công pháp, cùng những người khác nhìn thấy công pháp, tất cả đều không giống. Có người nhìn thấy chính là Thiên Đao Bá Quyết, có người nhìn thấy chính là Vạn Cổ Đoạn Hồn Thương Thương Quyết, còn có người nhìn thấy chính là cái khác đủ loại công pháp. Những công pháp này không giống nhau, nhưng không có chỗ nào mà không phải là uy lực kinh người, làm lòng người động không ngừng, đám người nhao nhao tranh chấp, ý đồ chứng minh chính mình nhìn thấy mới thật sự là tuyệt thế thần công. Bọn hắn thậm chí bắt đầu cãi vã, bầu không khí một lần trở nên khẩn trương mà kịch liệt. Nhưng mà, đúng lúc này, một đường thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên, "Chư vị, xin sao chớ đội." Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một ông lão mặc áo bào đen chậm rãi đứng người lên, ánh mắt của hắn thâm thúy mà cơ trí, để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Vị lão giả này chính là Kim Long Thiên Đế, có được uy vọng cực cao cùng thực lực. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Sau đó, hắn dùng trầm thấp mà hữu lực thanh âm nói ra, "Này tấm vạn dặm Hà Sơn đồ, chính là một kiện thần bí khó lường bảo vật. Nó chỗ bày biện ra công pháp, tùy từng người mà khác nhau, mỗi người đều có thể nhìn thấy khác biệt nội dung ý vị này, mỗi người ở chỗ này đều có cơ hội lấy được thuộc về chính mình tuyệt thế thần công. Nhưng xin nhớ kỹ, lựa chọn thích hợp công pháp của chính mình mới là trọng yếu nhất. Không nên bị trước mắt dụ hoặc choáng váng đầu óc, nếu không sẽ chỉ tự thực các quả." Đám người nghe Kim Long Thiên Đế, lập tức rơi vào trầm mặc. Bọn hắn ý thức được, cái này vạn dặm Hà Sơn đồ sát thực vô cùng thần kỳ, có thể căn cứ cá nhân thiên phú cùng cơ duyên, thể hiện ra khác biệt công pháp. Thế là, bọn hắn không còn cãi lộn, mà là ổn định lại tâm thần, cẩn thận suy nghĩ chính mình nên lựa chọn như thế nào. Thế là, mỗi người đều ngồi tại vạn dặm Hà Sơn đồ trước đó, bắt đầu lĩnh hội tu luyện. Vẹn vẹn chỉ là qua hai canh giờ mà thôi, liền có người thành công địa chứng đạo trở thành thiên đế. Người này chính là Phương Đông Bạch. Ha ha ha. Bản tọa cuối cùng thành công, từ hôm nay từ nay về sau, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Chứng đạo trở thành thiên đế về sau Phương Đông Bạch, một bên sở lấy chính mình cái cằm chỗ sợi râu, một bên cười ha ha, lộ ra vô cùng phách lối. Mà đứng ở một bên Họa Thiên Đế, Tiêu Diêu Thiên Đế rất nhiều cổ chi thiên đế, thì hoàn toàn không được hắn nhìn ở trong mắt. Chỉ có ngươi là nhất. Thi Hải Thiên Đế trong thanh âm mang theo khinh thường cùng trào phúng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt Phương Đông Bạch, phản phất đang nhìn một cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Phương Đông Bạch sắc mặt hơi đổi, nhưng hắn cũng không có lùi bước, ngược lại đứng thẳng lên thân thể, không sợ hãi chút nào đáp lại. "Phương Đông Bạch, ngươi tính cái gì đồ vật? Thật sự cho rằng chứng đạo thiên đế, liền dám ở bản đế trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn rồi? Thi Hải Thiên Đế cũng sẽ không nuông chiều đã từng thủ hạ một con chó." Chương 123, trong lòng bàn tay con rối. Chương 123, trong lòng bàn tay con rối. "Thi Hải Thiên Đế, ngươi nếu không phục, cứ tới chiến, cầu vợ." Thi Hải Thiên Đế nghe được câu này, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Hắn không nghĩ tới, cái này đã từng thủ hạ, tại chứng đạo thiên đế về sau, vậy mà trở nên lớn lối như thế. Hắn cười lạnh nói, "Hừ, Phương Đông Mạch, ngươi bất quá là một cái vừa mới chứng đạo thiên đế thôi, dám tại bản đế trước mặt như thế làm cản." Phương Đông Mạch khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hắn bình tĩnh nói ra, "Thi Hải Thiên Đế, ta biết ngươi rất cường đại, nhưng ta cũng không phải mặc người nhào nặn hạ người. Hôm nay, liền để chúng ta tới một trận chân chính đọ sức đi." Nói, trên người hắn tản mát ra một cỗ mãnh liệt khí tức, giống như Thi Hải Thiên Đế khí thế đụng vào nhau. Tìm hiểu vô cực thần tôn vạn dặm Hà Sơn đồ bên trên luân hồi kiếm quyết, Phương Đông Bạch lực lượng mười phần. Hôm nay liền muốn rửa sạch nhục nhã để Thi Hải Thiên Đế quỳ ở trước mặt của hắn sám hối tạ tội. Thi Hải Thiên Đế cảm nhận được Phương Đông Bạch khí tức, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn phát hiện cái này đã từng thủ hạ bây giờ đã phát triển đến để hắn cảm thấy uy hiếp tình trạng, nhưng hắn cũng không sợ hãi, bởi vì hắn tin tưởng thực lực của mình đủ để chấn áp hết thể đối thủ. Hai người nhìn nhau, không khí chung quanh trở nên dị thường khẩn trương. Chiến đấu giữa bọn họ sắp bùng phát, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ tại thời khắc này tĩnh lại chờ đợi lấy trận này kinh thiên động địa quyết đấu. Luân hồi kiếm quyết, nhất kiếm cách thế. Theo Phương Đông Bạch gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên vung lên, một đường kiếm khí bén nhọn tựa như tia chớp phá không mà đi, mang theo vô tận uy áp, phản phất muốn đem thiên địa vỡ ra tới. Cùng lúc đó, Thi Hải Thiên Đế cũng không cam chịu yếu thế, hắn hét lớn một tiếng, đêm tối giáng lâm, ám dạ cực quang trảm. Chỉ gặp hắn hai tay múa, trung quanh hắc ám khí tức trong nháy mắt ngưng tụ thành một đường màu đen quang nhận, phá toái hư không, bằng tốc độ kinh người hướng Phương Đông Bạch chém tới. Hai người vừa ra tay, chính là như thế kinh khủng sát chiêu, hiển nhiên bọn hắn đều nghĩ tại một chiêu này ở giữa, cho đối phương tạo thành trầm trọng đả kích, từ đó chiếm trước tiên cơ. May mắn vô cực thần điện đại điện phòng hộ trận pháp dị thường kiên cố, nếu không, chỉ sợ toàn bộ vô cực thần điện cũng sẽ ở trận này chiến đấu kịch liệt bên trong bị phá hủy. Ngoa tạo, mới vào thiên đế cảnh phương đông mạch, thế mà cùng thi hải thiên đế chiến thành ngang tay. Cái này không khỏi quá khoa trương đi. Đám người trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn. Ngắn ngủi trong chốc lát, Phương Đông Bạch cùng Thi Hải Thiên Đế hai người đã giao thủ mấy trăm chiêu. Bọn hắn ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, cứ việc Thi Hải Thiên Đế thực lực cường đại, nhưng Phương Đông Bạch không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Thân hình hắn linh động, kiếm pháp lăng lệ, mỗi lần xuất thủ đều tình chuẩn vô cùng, để cho người ta nhìn mà than thở. Ở đây một đám các đại năng, cả đám đều nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn vốn cho là trận chiến đấu này sẽ rất nhanh kết thúc, nhưng không nghĩ tới Phương Đông Bạch vậy mà như thế ương ngạnh, giống như Thi Hải Thiên Đế chiến đến khó phân thắng bại. Cái này sao khả năng? Một cái vừa mới đột phá đến thiên đế cảnh người, thế nào khả năng có thực lực như vậy? Có nhân nhẫn không được hoảng sợ nói. Những người khác nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Dù sao, thiên đế cảnh ở giữa chênh lệch là phi thường lớn, nhất là giống Thi Hải Thiên Đế dạng này uy tín lâu năm cường giả, càng là khó mà dung chuyện. Nhưng Vương Đông Bạch lại dùng hành động thực tế đã chứng minh thực lực của mình. Kiếm pháp của hắn tinh diệu tuyệt luân, mỗi một kiếm đều mang không có gì sánh kịp vì thế, để Thi Hải Thiên Đế không thể không toàn lực ứng phó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường lâm vào thế bí. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, dù ai cũng không cách nào lấy được rõ ràng ưu thế. Mà chung quanh khán giả thì nhìn trận mắt hốt mồm, trong lòng tràn đầy rung động. Bọn hắn biết, hôm nay trận chiến đấu này sẽ trở thành một đoạn truyền kỳ, bị mọi người ghi nhớ trong lòng. Mà Phương Đông Bạch cái tên này cũng đem từ giờ trở đi chuyển khắp toàn bộ tinh không vũ trụ. Cái này Phương Đông Bạch ẩn tàng thật sâu a. Này thiên phú, coi là thật kinh khủng. Có đại năng nhịn không được cảm thán nói, đem đây hết thảy đều thuộc về công với Phương Đông Bạch thiên phú. Nhưng mà, loại này quan điểm cũng không có đạt được tất cả mọi người tán đồng. Cũng không phải là Phương Đông Bạch thiên phú tốt, mấu chốt xuất hiện ở Vạn Dặm Hà Sơn Đồ Luân Hồi Kiếm Quyết bên trên. Ta Thiên Đạo Tông tất cả vô thượng kiếm quyết cộng lại, cũng so ra kém cái này một bộ Luân Hồi Kiếm Quyết. Một người khác đưa ra cái nhìn bất đồng, hắn cho rằng vấn đề không nằm ở Phương Đông Bạch thiên phú, mà là tại với kia thần bí Luân Hồi Kiếm Quyết. Cái quan điểm này đưa tới đám người suy nghĩ, mọi người bắt đầu ý thức được, có lẽ bộ này Luân Hồi Kiếm Quyết mới thật sự là nơi mấu chốt. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, cũng không phải là dạng này. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kẻ nói chuyện là Tiêu Diêu Thiên Đế. Hắn một mặt nghiêm túc nói ra, Phương Đông Bạch sở dĩ có thể cường đại như thế, không chỉ có bởi vì Luân Hồi Kiếm Quyết, càng quan trọng hơn là hắn nắm giữ trong đó một tia tinh túy Luân Hồi Chi Lực. Tiêu Diêu Thiên Đế lời nói để đám người giật nảy cả mình. Bọn hắn biết, Luân Hồi Chi Lực là một loại cực kỳ lực lượng thần bí mà cường đại, có thể để cho người ta tại thời khắc sinh tử luân hồi, có được vô tận sinh mệnh lực cùng sức chiến đấu. Phương Đông Bạch lại có thể lĩnh ngộ cũng vận dụng Luân Hồi Chi Lực, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tiêu Diêu Thiên Đế tiếp tục giải thích nói, Luân Hồi Chi Lực cũng không phải là người người đều có thể lĩnh ngộ, chỉ có những cái kia đối kiếm đạo có khắc sâu lý giải, tâm cảnh siêu thoát người mới có thể chạm tới nó chân lý. Phương Đông Bạch không thể nghi ngờ chính là người như vậy. Đám người nghe sau, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý lập tức. Tiêu Diêu Thiên Đế lại nói, nhưng là, đây hết thảy đều chỉ có thể nói rõ vô cực thần tôn thủ đoạn kinh khủng. Bởi vì Phương Đông Bạch trên người kia một tia luân hồi chi lực là ngoại lực áp đặt. Cái này nói rõ, là vô cực thần tôn cố ý làm như vậy. Nghe đến đó, trong lòng mọi người chấn động. Luân hồi chi lực chính là một loại cực kỳ thần bí cùng lực lượng cường đại, liền ngay cả bọn hắn sáu đại thiên đế đều không thể lĩnh ngộ. Mà bây giờ, Phương Đông Bạch lại có được một tia luân hồi chi lực, cái này không thể nghi ngờ để cho người ta cảm thấy chấn kinh cùng nghi hoặc. Mà lại, từ Tiêu Diêu Thiên Đế lời nói đến xem, cái này tựa hồ cũng không phải là Phương Đông Bạch chính mình lĩnh ngộ ra tới, mà là vô cực thần tôn cố ý gây nên. Như vậy, vô cực thần tôn vì sao muốn làm như vậy đâu? Hẳn là vô cực thần tôn muốn tại trợ Phương Đông Bạch tay diệt trừ Thi Hải Thiên Đế sao? Vẫn là nói vô cực thần tôn rất hưởng thụ loại này, đem chúng ta mọi người đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay cảm giác. Nghĩ tới những thứ này, đám người không khỏi đối vô cực thần tôn ý đồ sinh ra hiếu kỳ cùng lo lắng. Dù sao vô cực thần tôn thực lực thâm bất khả chắc, nếu như hắn thật có cái gì âm mưu, chỉ sợ rất khó có người có thể ngăn cản. Loại này bị vô cực thần tôn trưởng khống hết thể nhân sinh. Liền ngay cả Họa Thiên Đế bọn người cũng không nhịn được suy nghĩ tỉ mỉ cứ sợ. Chương 124, vô cực thần tôn con riêng. Chương 124, vô cực thần tôn con riêng. Được rồi, đều dừng tay đi. Việc cấp bách vẫn là nhanh chóng thông quan, cầm tới chứng đạo tiên đế chính quả biện pháp. Kim Long Thiên Đế xuất thủ, ngăn cách Thi Hải Thiên Đế cùng Phương Đông Bạch đại chiến. Hai người thắng bại hoặc là chết sống, Kim Long Thiên Đế không quan tâm. Nhưng là, Thi Hải Thiên Đế cùng Phương Đông Bạch ở giữa chiến đấu đã ảnh hưởng tới mọi người vượt quan. Có thể đi tới cửa thứ 5 người, tu vi chí ít cũng tại chuẩn tiên đế đỉnh phong. Mọi người mộng tưởng đều là nhất trí, đó chính là thông quan cầm tới chứng đạo tiên đế chính quả phương pháp. Hừ. Thi Hải Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm, hai con ngươi bên trong lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, nhìn chằm chằm Phương Đông Bạch. Thanh âm của hắn phảng phất từ trong hàm răng gạt ra, mang theo vô tận tức giận cùng hận ý, trầm thấp nói ra, "Phương Đông Bạch, bút chứng này, bản đế sớm muộn tính với ngươi." Nhưng mà, giờ này khắc này, Thi Hải Thiên Đế nhưng trong lòng thì tràn đầy kinh ngạc giống như khó có thể tin. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cái này vừa mới bước vào Thiên Đế cảnh Phương Đông Bạch, vậy mà có được thực lực kinh khủng như thế. Hắn luân hồi chi lực lại có thể giống như chính mình chống lại, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Phải biết, hắn nhưng là đã tu luyện đến thiên đế cảnh đỉnh phong, thực lực mạnh, đủ để quét ngang toàn bộ thiên giới. Mà Phương Đông Bạch vẹn vẹn chỉ là mới vào thiên đế cảnh mà thôi, giữa song phương chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Nhưng bây giờ xem ra, đây hết thảy đều cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thi Hải Thiên Đế không khỏi âm thầm chửi mắng bắt đầu, hắn chưa hề nghĩ tới, cái này Vạn Dặm Hà Sơn đổ phía trên luân hồi kiếm quyết, vậy mà như thế biến thái. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô tận luân hồi chi lực, để hắn đáp ứng không xuể. Nếu không phải hắn tự thân tu vi đủ cường đại, chỉ sợ đã sớm bị cái này luân hồi chi lực triệt để đánh bại. Giờ phút này, Thi Hải Thiên Đế cuối cùng minh bạch, vì sao Phương Đông Bạch dám lớn lối như vậy địa khiêu chiến hắn. Nguyên lai, đối phương căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt, mà là tràn đầy tự tin cho rằng có thể chiến thắng hắn. Nghĩ tới đây, Thi Hải Thiên Đế trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hừng hực lửa giận, đồng thời cũng đối tương lai chiến đấu tràn đầy cảnh giác. Dù sao, Phương Đông Bạch thực lực xác thực không thể khinh thường. Thi Hải Thiên Đế cau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này sao khả năng đâu? Hắn thực sự không thể nào hiểu được vì sao Phương Đông Bạch sẽ ở cửa thứ 5 bên trong thu hoạch được to lớn như vậy chỗ tốt, thậm chí đạt được nửa bước tiên đế cấp bậc công pháp. Phương Đông Bạch giống như vô cực thần tôn cũng không liên quan, điểm này để Thi Hải Thiên Đế cảm thấy hoang mang không thôi. Nhưng mà, sự thật bày ở trước mắt, Phương Đông Bạch đã trở thành trong bọn họ cái thứ nhất được lợi người, cái này khiến Thi Hải Thiên Đế không khỏi sinh lòng ghen tị và phẫn hận. Càng làm Thi Hải Thiên Đế khó mà tiếp nhận chính là, Phương Đông Bạch vậy mà tại trong thời gian ngắn từ một cái bình thường tiên đế tấn thăng đến tiên đế cảnh giới. Nhìn xem cái này ngày xưa từng là chính mình tọa hạ chó săn ra hỏa, bây giờ lắc mình biến hóa, có được giống như chính mình giống nhau thiên đế cảnh tu vi, Thi Hải Thiên Đế lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy. Bây giờ Phương Đông Bạch mặc dù vừa mới bước vào thiên đế cảnh, nhưng hắn cho thấy thực lực đã có thể giống như Thi Hải Thiên Đế tương xứng. Nếu như ngày sau Phương Đông Bạch hoàn toàn lĩnh ngộ luân hồi kiếm quyết cùng luân hồi chi lực, như vậy Thi Hải Thiên Đế đem lâm vào tuyệt cảnh, chỉ có thể bị động bị đánh hoặc đợi tử vong giáng lâm. Nghĩ tới đây, Thi Hải Thiên Đế sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, trong mắt lóe lên một tia sát ý, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn được Phương Đông Bạch, bằng không hắn làm mất đi hết thảy. Mà lúc này, Phương Đông Bạch thì cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng xông lên đầu, hắn ý thức được chính mình đã đột phá cực hạn, bước về phía tầng thứ cao hơn. Chẳng lẽ nói, cái này Đông Phương Bạch chính là vô cực thần tôn con riêng sao? Thi Hải Thiên Đế ở trong lòng, dạng này phòng đoán nói, nếu không, tiến vào cửa thứ 5 cường giả, tổng cộng có 100 người. Tại sao? Cũng chỉ có Phương Đông Bạch nhanh nhất tại Vạn Dặm Hà Sơn đổ phía trên, tìm được luân hồi kiếm quyết, còn lấy tốc độ nhanh nhất, đột phá tới thiên đế cảnh, ý nghĩ này, để trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt ghen tị và bất mãn. Bởi vì, hắn chính mình mặc dù cũng tu luyện đến thiên đế cảnh, nhưng là hao phí vô số thời gian cùng tài nguyên mới đạt thành. Mà Phương Đông Bạch lại tựa hồ như không tốn sức chút nào liền đạt đến đồng dạng cảnh giới. Cái này sao có thể không cho hắn cảm thấy phẫn nộ đâu? Nhưng mà, Thi Hải Thiên Đế cũng không có đem những tâm tình này biểu hiện ra ngoài. Tương phản, hắn quyết định trước gần tàng thực lực của mình, bí mật quan sát một chút Phương Đông Bạch đến tuột cùng có năng lực gì. Nếu như có thể tìm tới cơ hội, hắn nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ, đem Phương Đông Bạch đặt để tử địa. Dù sao, một cái cường đại như thế đối thủ, nếu như không thể kịp thời diệt trừ, tương lai tất nhiên sẽ trở thành tâm phúc của hắn hòa lớn. Lao Tam Mao, ngươi đang giả vờ cái gì? Phương Đông Bạch cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Hắn thực sự không quen nhìn Thi Hải Thiên Đế phách lối khí diễm. Thi Hải Thiên Đế nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi nếu là không phục, cứ việc phóng ngựa tới, tái chiến một trận. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ, cảm thấy chính mình nhận lấy vũ nhục cực lớn. Nhưng mà, Phương Đông Bạch lại cũng không e ngại Thi Hải Thiên Đế uy hiếp. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, tái chiến một trận lại như thế nào? Ta sao lại sợ ngươi lão già này? Ngữ khí của hắn kiên định mà tự tin, phản phất căn bản không đem Thi Hải Thiên Đế để vào mắt. Phải biết, Phương Đông Bạch thế nhưng là một cái bạo tính tình, hắn cũng sẽ không tùy tiện bị người khiêu khích. Thi Hải Thiên Đế muốn diêu võ dương oai, vậy đơn giản chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Phương Đông Bạch trong lòng âm thầm cảm thán. Nhớ năm đó, hắn vì truy cầu cao hơn tu vi cùng đại đạo, bách với rơi vào đường cùng, đành phải trở thành Thi Hải Thiên Đế thuộc hạ. Trong lúc này, hắn làm rất nhiều vi phạm chính mình đạo tâm sự tình, nhưng hắn đều yên lặng thừa nhận, chỉ vì một ngày kia có thể thoát khỏi trói buộc, truy cầu chân chính tự do giống như tôn nghiêm. Bây giờ, hắn cuối cùng một buổi sáng chứng đạo thiên đế, thu được thực lực cường đại. Địa vị của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay, giống như Thi Hải Thiên Đế chờ bảy đại thiên đế bình khởi bình toạn. Hắn cũng không tiếp tục cần nhìn sắc mặt của người khác làm việc, có thể tự do tự tại truy cầu lý tưởng của chính mình cùng mục tiêu. Bởi vậy, ở trước mặt đối Thi Hải Thiên Đế khiêu khích lúc, Phương Đông Bạch không chút nào yếu thế. Hắn phải dùng hành động thực tế nói cho Thi Hải Thiên Đế, chính mình đã không còn là cái kia mặc người ước hiếp tiểu nhân vật. Hắn hiện tại có đầy đủ thực lực giống như lực lượng đi đối kháng bất kỳ khiêu chiến nào. Thi Hải Thiên Đế muốn ở trước mặt của hắn đùa nghịch phi phong, kia hoàn toàn chính là mơ mộng hão huyền. Nhưng nói là nói như vậy, trên thực tế, Phương Đông Bạch giờ phút này cũng không chịu nổi. Bởi vì, hắn mới cưỡng ép vận dụng một tia luân hồi chi lực, đã thương tổn tới bản nguyên. Cái này khiến hắn mười phần hối hận, nhưng lại không có biện pháp gì. Dù sao, hắn giống như Thi Hải Thiên Đế thực lực sai biệt quá lớn, nếu như không sử dụng luân hồi chi lực, căn bản không có khả năng đem nó đánh bại. Chương 125, đừng tưởng rằng các ngươi ổn. Chương 125, đừng tưởng rằng các ngươi ổn. Mà lại, hắn còn không cách nào toàn lực phát huy ra luân hồi chi lực uy lực. Nếu không, không chỉ có sẽ bại lộ thân phận của mình, còn có thể gây nên những biến cố khác. Thi Hải Thiên Đế không muốn tiếp tục đánh xuống. Mà Phương Đông Bạch, sao lại không phải như thế đâu? Chỉ bất quá, cường giả ở giữa đều cực kỳ thích sĩ diện, chú ý chính mình mặt mũi. Cho nên, ai cũng không nguyện ý đi đầu dừng tay. Dù sao, đây chính là quan hệ đến danh dự của bọn hắn cùng địa vị. Nếu như dễ dàng buông tha, rất có thể sẽ bị người chế giễu, thậm chí mất đi tại chư thiên vạn giới bên trong hy vọng. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, hy vọng có thể tìm tới một cái thời cơ thích hợp, kết thúc trận chiến đấu này đã hiện tại, Kim Long Thiên Đế đứng ra làm cùng sự tình lão. Như vậy Phương Đông Bạch tự nhiên cũng nguyện ý liền sườn núi xuống lửa. Nhưng nếu như Thi Hải Thiên Đế cái này đồ hỗn trướng, muốn tái chiến, Phương Đông Bạch tự nhiên cũng vui vẻ phụng bồi tới cùng. Đánh thì đánh, chẳng lẽ bản đế chả lẽ lại sợ ngươi? Thi Hải Thiên Đế sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, ngựa khí của hắn mang theo không che giấu chút nào tức giận. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Đông Bạch, trong mắt lóe ra phẫn nộ hỏa hoa. Theo hắn lời nói rơi xuống, trên người hắn tản mát ra khí tức cường đại, như là một tòa sắp núi lửa bộc phát. Nhưng mà, đúng lúc này, Kim Long Thiên Đế đột nhiên xuất hiện tại Thi Hải Thiên Đế trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Thi Hải Thiên Đế nhìn xem Kim Long Thiên Đế, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cũng không hiểu, nhưng lập tức minh bạch Kim Long Thiên Đế ý đồ. Hắn hít sâu một hơi, đem nội tâm lửa giận tạm thời đè xuống. Kim Long Thiên Đế ánh mắt tràn đầy thâm ý, hắn biết, giờ phút này cũng không phải là giống như Phương Đông Bạch phân cao thấp thời điểm. Bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, tìm kiếm chứng đạo Tiên Đế chính quả phương pháp. Mặc dù trong lòng đối Phương Đông Bạch vẫn có hận ý, nhưng Thi Hải Thiên Đế vẫn là quyết định trước buông xuống ân oán cá nhân, chuyên chú với trước mắt nhiệm vụ. Phương Đông Bạch nhìn xem một màn này, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, hắn khiêu khích nhìn thoáng qua Thi Hải Thiên Đế, sau đó quay người rời đi, lưu lại Thi Hải Thiên Đế một mặt không cam lòng. Thi Hải Thiên Đế âm thầm nắm chặt nắm đấm, thế nhất định phải làm cho Phương Đông Bạch trả giá đắt cửa thứ 5, thông quan điều kiện vô cùng đơn giản. Các ngươi hết thảy có 100 người, nhưng cuối cùng thông quan danh ngạch lại vẹn vẹn chỉ có 10 cái. Mà cửa này, không có bất kỳ cái gì khảo nghiệm cùng hạn chế. Ở trước mặt các ngươi thông thiên trụ lớn tổng cộng có 10 cái. Chỉ cần có thể tại mặt trời xuống núi trước đó, thành công địa đứng ở thông thiên trụ lớn phía trên, như vậy 10 người này chính là người thắng cuối cùng, tức là thông quan. Nhưng là, đang lúc Phương Đông Bạch cùng Thi Hải Thiên Đế hai người đối chọi gay gắt thời điểm, nguyên bản yên lặng vô cực thần điện màn trời, xuất hiện lần nữa mới tử kim sắc chữ hình, đây cũng là cửa thứ 5 quy tắc, tàn khốc lại đơn giản. Tất cả mọi người minh bạch, cái này đem là một trận kịch liệt cạnh tranh, mỗi người đều muốn dốc hết toàn lực đi tranh thủ kia chỉ có 10 cái vị trí. Nhìn thấy màn trời phía trên tử kim sắc chữ hình, lượng giới chúng sinh triệt để sôi trào. Chơi ạ, lại là như vậy quy tắc, đây cũng quá tàn khốc đi. 100 người, chỉ có 10 người có thể thông quan. Kia 100 người đều là hiện nay Hồng Mông thế giới mạnh nhất 100 người a. Có tu sĩ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin địa lớn tiếng hoảng sợ nói. Thanh âm của hắn tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu, tựa hồ không thể nào tiếp thu được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Vô cực thần tôn chẳng lẽ là muốn bọn hắn tự giết lẫn nhau sao? Một người tu sĩ khác mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tức giận chất vấn. Ngữ khí của hắn mang theo bất mãn mãnh liệt cùng oán giận, đối quy tắc này cảm thấy vô cùng thất vọng cùng phẫn nộ. Hắn cảm thấy loại này quy tắc đơn giản chính là một trận tàn nhẫn cho chơi, khiến cái này các cường giả lẫn nhau tranh đấu, chém giết, chỉ vì tranh đoạt kia 10 cái thông quan danh ngạch đám người nghị luận ầm ĩ, đối với quy tắc này tỏ vẻ ra là cực lớn nghi hoặc cùng bất mãn. Bọn hắn vốn cho là trận này khảo nghiệm sẽ công bằng công chính, nhưng hiện tại xem ra, lại hoàn toàn không phải là như vậy chuyện. Bọn hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi lên vô cực thần tôn ý đồ đến, không biết hắn tại sao muốn thiết lập tàn khốc như vậy quy tắc. Rất nhiều tu sĩ đều cho rằng, loại này quy tắc không chỉ có vi phạm với đạo đức danh giới cuối cùng, hơn nữa còn sẽ dẫn đến vô số cường giả vỡ lạc. Nhưng mà, đối mặt cường đại như thế tồn tại, bọn hắn lại có thể thế nào đâu? Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, trong lòng tràn đầy sầu lo cùng bất an. Kia không phải đâu. Đây chính là dòng dã 10 cái chứng đạo tiên đế chính quả danh ngạch a. Nếu như không có trải qua thời khắc sinh tử kịch liệt tranh đoạt, người ta vô cực thần tôn lại thế nào khả năng dễ dàng đem những này chân quý cơ hội cho hắn ở đâu? Lập tức liền có người đứng ra phản bác. Dù sao, chứng đạo tiên đế cơ hội đang ở trước mắt, dù người như vậy, đừng nói là có chân đủ 10 cái, dù là vẹn vẹn chỉ có một cái, đối với tham dự cửa thứ 5 kia trăm vị cường giả tới nói, bọn hắn đều sẽ không chút do dự xuất thủ, đem còn lại tất cả mọi người chém giết hầu như không còn. Bởi vì cái này không chỉ là một loại cơ duyên, càng là đối với thực lực bản thân cùng tương lai to lớn khảo nghiệm. Mà đây cũng chính là đám tu tiên giả theo đuổi, siêu thoát sinh chết, chứng đạo thành đế. Không có tâm bệnh, vô cực thần tôn cấp ra 10 cái chứng đạo tiên đế danh ngạch, đây đã là thiên đại ban ân. Các ngươi những này sâu kiến, biết cái gì a? Một cái khác đại năng cũng mở miệng phụ hòa nói. Bọn họ đích xác bị đào thải, nhưng đó là bởi vì bọn hắn chính mình tu vi không tốt, không cách nào vượt qua khảo nghiệm, mà không phải vô cực thần điện vượt qua quy tắc tồn tại vấn đề điểm này, cái khác người bị đào thải cũng lòng dạ biết rõ. Bọn hắn biết thực lực của mình còn chưa đủ mạnh, cho nên mới sẽ bị đào thải bị loại. Mặc dù trong lòng có chút thất lạc cùng không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy mà oán hận vô cực thần điện hoặc là vô cực thần tôn. Tương phản, bọn hắn đều rõ ràng địa nhận thức đến, chỉ có không ngừng cố gắng tu luyện, tăng lên thực lực của mình, mới có cơ hội lần nữa tham gia dạng này thịnh hội, cũng thu hoạch được tốt hơn thành tích. Còn như những cái kia đối vô cực thần điện cùng vô cực thần tôn lòng mang bất mãn người, thì bị coi là vô tri cùng ngu xuẩn. Bọn hắn không có ý thức được, có thể có được vô cực thần tôn tán thành cũng cho chứng đạo tiên đế danh ngạch, bản thân liền là một loại to lớn vinh dự cùng kỳ ngộ. Mà đối với những cái kia chân chính có thực lực cùng tài hoa người mà nói, lần này đào thải chỉ là tạm thời ngăn trở, bọn hắn đem tiếp tục tiến lên, truy cầu cảnh giới càng cao hơn cùng thành tựu. Ha ha ha. Tốt, ta Triệu Nhật Thiên, cuối cùng đột phá thiên đế cảnh. Quá tốt rồi. Thật không nghĩ tới, ta Trung Thần Tú cũng có trở thành thiên đế một ngày. Ngay tại Kim Long Thiên Đế mấy người coi là bọn hắn những này thiên đế cảnh cường giả ổn thời điểm, biến cố phát sinh. Cửa thứ 5 những cái kia lĩnh hội vạn dặm Hà Sơn đồ chuẩn tiên đế cường giả tối đỉnh, tựa như bất hắc. Chí ít có một nửa trở lên người đột phá tới thiên đế chi cảnh. Cam Nhi Nương, Huyết Ma Đế gấp, thực là mặt nôn hương thơm. Lần này, sự tình phiền toái. Chương 126, Thiên Cơ Tử Huyết Chiến Huyết Ma Đế. Chương 126, Thiên Cơ Tử Huyết Chiến Huyết Ma Đế. Cái này 10 cái kình thiên ngọc trụ danh ngạch, ta Triệu Thiên Đế muốn một cái. Ai tán thành, ai phản đối? Triệu Nhật Tiên phất một cái trường bào màu đỏ, hăng hái nói. Thanh âm của hắn như lôi đình nổ vang, mang theo không có gì sánh kịp bá khí. Mọi người đều bị khí thế của hắn chấn nhiếp, trong lúc nhất thời không người dám đáp lại. Nhưng mà, đúng lúc này, một đường thanh âm thanh thúy vang lên, ta Trung Thần Tú cũng muốn một cái danh ngạch, ai nếu không chịu phục, cứ đi lên một trận chiến. Nói chuyện chính là Trung Thần Tú, nàng đồng dạng thể hiện ra sự tự tin mạnh mẽ giống như dũng khí. Triệu Nhật Tiên nhìn xem Trung Thần Tú, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, nhưng càng nhiều vẫn là cạnh tranh chi ý, mà Trung Thần Tú thì khiêu khích tựa như nhìn thoáng qua Triệu Nhật Tiên, tựa hồ muốn nói, làm sao, ngươi còn dám cùng ta đoạt sao? Lúc này, không khí hiện trường trở nên khẩn trương lên. Triệu Nhật Thiên cùng Trung Thần Tú đều là thiên đế cảnh bên trong người nổi bật, giữa bọn hắn đọ sức để cho người ta chờ mong không thôi. Đúng lúc này, lại có một người mở miệng, "Ta Thiên Cơ Tử, cũng muốn một cái ghế." "Chư vị, cũng không có ý kiến a?" Kẻ nói chuyện là một cái thân mặc đạo bào màu xanh lam lão đạo sĩ, sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Cái lão đạo sĩ này tên là Thiên Cơ Tử, chính là huyền môn một vị nhân vật truyền kỳ. Hắn thâm bất khả trắc, thực lực cường đại, liền ngay cả Triệu Nhật Thiên cùng Trung Thần Tú tuyệt thế cường giả như vậy, đối với hắn cũng kiêng kỵ ba phần. Giờ phút này, hắn vậy mà cũng tới tranh đoạt cái này mười cái Kình Thiên Ngọc Trụ danh ngạch, không thể nghi ngờ cho trận này cạnh tranh tăng thêm càng nhiều biến số. Triệu Nhật Thiên, Trung Thần Tú cùng Thiên Cơ Tử ba người đứng chung một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại thế lực. Ánh mắt của bọn hắn giao hội, phảng phất tại nói cho những người khác, ba người chúng ta đã liên thủ, các ngươi ai dám khiêu chiến chúng ta? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám tùy tiện tỏ thái độ. Dù sao, ba người này đều là đương thời cường giả đứng đầu, bất kỳ cái gì một người đều đủ để khiến người khác sinh lòng kính sợ. Mới tấn cấp Thiên Đế cảnh cường giả không ít, nhưng là, Thiên Cơ Tử rất rõ ràng, chân chính đối bọn hắn có uy hiếp chính là Họa Thiên Đế chờ lục đại uy tín lâu năm Thiên Đế. Còn như Huyết Ma Đế, Thiên Cơ Tử căn bản cũng không có để ở trong mắt. Hừ. Thiên Cơ Tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Huyết Ma Đế, trong lòng âm thầm cười lạnh, lao thất phu, ngươi cũng bất quá là cái dựa vào thôn phệ sinh linh đến để thăng tu vi ác ma thôi, có tư cách gì chế giễu ta? Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh nói ra, Huyết Ma Đế, ngươi đừng muốn tùy tiện. Hôm nay ta Thiên Cơ Tử, liền thay chúng sinh diệt trừ ngươi cái tai họa này. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Huyết Ma Đế trước người, trong tay xuất hiện một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Ha ha, Thiên Cơ Tử, ngươi cho rằng chính mình trở thành Thiên Đế liền có thể giống như bản đế chống lại sao? Quá ngây thơ rồi. Huyết Ma Đế cười lớn một tiếng, không chút nào đem Thiên Cơ Tử để vào mắt. Trong tay hắn xuất hiện một cây huyết sắc trường thương, mũi thương lóe ra quỷ dị quang mang, để cho người ta không rét mà run. Vậy liền thử một chút xem sao. Thiên Cơ Tử trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn biết, hôm nay trận chiến đấu này đem quyết định hắn cùng Huyết Ma Đế sinh tử tồn vong. Tay hắn cầm bảo kiếm, đột nhiên vung ra một kiếm, một đường kiếm khí bén nhọn hướng phía Huyết Ma Đế quét sạch mà đi. Huyết Ma Đế thấy thế, khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười khinh thường, hắn nhẹ nhàng huy động trong tay huyết sắc trường thương, dễ dàng hóa giải Thiên Cơ Tử công kích. Theo sau, hắn đột nhiên một thương đâm về Thiên Cơ Tử, tốc độ nhanh như thiểm điện, để Thiên Cơ Tử không kịp phản ứng. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm truyền đến, Thiên Cơ Tử bị Huyết Ma Đế trường thương đâm xuyên qua lồng ngực, máu tươi phun ra ngoài. Nhưng mà, hắn cũng không có ngã xuống, mà là gắt gao bắt lấy Huyết Ma Đế trường thương, ánh mắt bên trong tràn đầy bất khuất cùng kiên định. "Lão gia hỏa, ngươi cũng dám phản kháng?" Huyết Ma Đế tức giận quát, hắn dùng sức muốn rút ra trường thương, nhưng lại phát hiện không cách nào động đậy. "Huyết Ma Đế, hôm nay cho dù chết ở chỗ này, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng." Thiên Cơ Tử nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, trong nháy mắt đem Huyết Ma Đế đánh bay ra ngoài. "Phân thân ma ảnh, cái này Thiên Cơ Tử quả nhiên giàu hỏa ta." U Minh Thiên Đế mở miệng lời bình nói, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, tựa hồ có thể xem thấu hết thảy. Hắn không khỏi nghĩ lên vừa rồi giống như Thiên Cơ Tử chiến đấu, trong lòng âm thầm cảm thán. Khi đó, hắn cảm thấy Thiên Cơ Tử bị bại dị thường cấp tốc, phản phất hết thảy đều quá mức tùy tiện. Nhất là khi hắn nhìn thấy Thiên Cơ Tử tại giống như Huyết Ma Đế giao phong lúc, vẹn vẹn mấy hiệp liền thụ trọng thương, cơ hồ mất mạng. Cái này khiến tâm hắn sinh nghi ngờ, cảm thấy sự tình phát triển được có chút không hợp lý. Hiện tại, chân tướng rõ ràng, Thiên Cơ Tử sớm đã luyện thành ngàn vạn phân thân chi thuật. Ý vị này, vừa rồi giống như Huyết Ma Đế kịch chiến chỉ là hắn đông đảo phân thân trong cơ thể một cái, mà chân chính Thiên Cơ Tử thì giấu ở chỗ tối, tùy thời mà động. U Minh Thiên Đế ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm trọng, đối Thiên Cơ Tử mưu trí cùng thực lực có khắc sâu hơn nhận biết. Đối thủ này không chỉ có cường đại, mà lại xảo trá vô cùng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cái này Thiên Cơ Tử, quả nhiên rất thông minh. Dùng phân thân tê liệt Huyết Ma Đế, chủ thân tìm cơ hội cho Huyết Ma Đế một kích chí mạng. Hai người này chiến đấu, thắng bại khó liệu a. Nhưng vào lúc này, Kim Long Thiên Đế cũng mở miệng lời bình nói. Cái kia trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Nguyên bản, Kim Long Thiên Đế coi là vừa mới bước vào Thiên Đế cảnh giới Thiên Cơ Tử, thực lực còn không có hoàn toàn củng cố xuống tới, không phải là đối thủ của Huyết Ma Đế. Nhưng bây giờ xem ra, Thiên Cơ Tử thủ đoạn cùng thực lực đều để hắn cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế, Thiên Cơ Tử giống như Huyết Ma Đế ở giữa chiến đấu dị thường kịch liệt, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Chiêu thức của bọn hắn tựa như tia chớp cấp tốc, để cho người ta hoa mắt. Mỗi một lần giao phong đều tản mát ra năng lượng kinh người ba động, khiến cho toàn bộ không gian cũng vì đó chấn động. Kim Long Thiên Đế trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, hôm nay muốn đoạt đến một cái ghế, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mà lúc này, trong sân Huyết Ma Đế sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn bị Thiên Cơ Tử chiến thuật khiến cho có chút chật vật không chịu nổi. Hắn không ngừng mà cơ trong tay huyết sắc trường đao, ý đồ đem Thiên Cơ Tử phân thân từng cái chém giết, nhưng những này phân thân lại giống như ưu linh, khó mà nắm lấy. Ghê tởm, cái này Thiên Cơ Tử vậy mà như thế giàu hạn. Huyết Ma Đế cắn răng nghiến lợi nói. Nhưng mà, đúng lúc này, Thiên Cơ Tử chủ thân đột nhiên xuất hiện tại Huyết Ma Đế phía sau, trong tay hắn thanh kiếm lóe ra hào quang chói sáng, hướng phía Huyết Ma Đế hung hăng đâm tới. Không được. Huyết Ma Đế trong lòng giận mình, hắn vội vàng xoay người vung đao ngăn cản. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Thiên Cơ Tử thanh kiếm giống như Huyết Ma Đế huyết sắc trường đao đụng vào nhau, đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa bạo tạc. Cơ hội tốt. Nhìn thấy Huyết Ma Đế bị Triệu Nhật Thiên đánh trúng, Thiên Cơ Tử mừng rỡ trong lòng. Hắn lập tức bắt lấy cơ hội này, toàn lực xuất thủ. Thiên Cơ Tử trong tay giải kiếm nhất vung, một đường kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt hướng phía Huyết Ma Đế đánh tới. Chương 127, người cuồng tất có họa. Chương 127, người cuồng tất có họa. Đạo kiếm khí này uy lực kinh người, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Huyết Ma Đế trước mặt. Huyết Ma Đế biến sắc, hắn vội vàng giơ lên trong tay huyết sắc trường đao, muốn ngăn cản đạo kiếm khí này. Nhưng mà, bởi vì mới vừa rồi bị Triệu Nhật Thiên đánh lén, dẫn đến Huyết Ma Đế bị thương, động tác của hắn chậm một nhịp. Kiếm khí trực tiếp xuyên qua Huyết Ma Đế phòng ngự, hung hăng chạm tại hắn trên ngực. Phốc phốc. Huyết Ma Đế phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rất ra ngoài, nặng nề mà rơi đập trên mặt đất. Trên người hắn huyết ma chiến giáp cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Hiển nhiên, một kích này để Huyết Ma Đế nhận lấy thương không nhẹ. Ghê tởm. Các ngươi dám liên thủ đối phó ta? Huyết Ma Đế tức giận rít gào lên, trong mắt lóe ra hung ác quang mang, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới thiêu đốt hầu như không còn. Hắn dùng hết lực khí toàn thân dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, thân thể run nhẹ nhẹ, có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại như cũ kiên định mà sắc bén, nhìn chằm chằm Thiên Cơ Tử cùng Triệu Nhật Thiên, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Triệu Nhật Thiên, ngươi muốn chết sao?" Nếu như không có Triệu Nhật Thiên đột nhiên xuất hiện, Huyết Ma Đế hoàn toàn chắc chắn có thể tại 300 chiêu bên trong đánh bại Thiên Cơ Tử. Dù sao, bọn hắn đều là đứng tại vũ trụ đỉnh phong tồn tại, mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Cứ việc bây giờ Thiên Cơ Tử đám người đã thành công đột phá đến Thiên Đế cảnh, nhưng bởi vì không có vượt qua lôi kiếp, bọn hắn mặc dù có được Thiên Đế cảnh thực lực, lại không cách nào thu hoạch được Thiên Đạo tán thành, cũng không có đạt được Thiên Đạo chính quả. Bởi vậy, chỉ cần để Thiên Cơ Tử bọn người nhận đầy đủ thương tổn nghiêm trọng, mất đi Thiên Đạo che chở, bọn hắn liền có khả năng bị triệt để giết chết. Đây chính là Huyết Ma Đế trong lòng tính toán tính toán. Muốn giết bản đế, ngươi cứ việc phóng ngựa tới. Huyết Ma Đế, ngươi ngang ngược cản rỡ thời gian, đã đến đầu. Chúng ta những người này có thể đột phá Thiên Đế cảnh, đều là nhận lấy Vô Cực Thần Tôn đại nhân ban ân. Ngươi năm lần bảy lượt mở miệng khiêu khích Vô Cực Thần Tôn đại nhân, hôm nay ta liền thay Vô Cực Thần Tôn đại nhân lấy ngươi đầu cầu mệnh này. Thiên Cơ Tử chết sống, Triệu Nhật Thiên không quan tâm. Nhưng là Triệu Nhật Thiên rất rõ ràng, Vô Cực Thần Tôn đuổi, hắn nhất định phải ôm chặt đột phá Thiên Đế cảnh, chỉ là hắn điểm xuất phát. Mà cấm Huyết Ma Đế đầu người hướng Vô Cực Thần Tôn biểu trung tâm, không hề nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Coi như ta trung thần tú một cái, mệnh của ngươi, ta thay Vô Cực Thần Tôn đại nhân lấy. Theo câu nói này vang lên, chỉ gặp một ông lão mặc áo bào đen, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Hắn bộ pháp vững vàng, mắt sáng như đuốc, trên thân tản ra khí tức cường đại. Đen trắng thần sơn, mời Huyết Ma Đế chịu chết. Ngay sau đó, lại có một thanh âm vang lên. Người nói chuyện chính là một thân mang hắc bạch song sắt trường bảo trung niên nhân, hắn một mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong lóe ra hàn mang. Âm Dương Thần Điện, mời Huyết Ma Đế chịu chết. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người đứng dậy, bọn hắn đều là lần này đến đây tham gia Vô Cực Thần Điện khảo hạch người. Những người này hoặc là đến từ cái nào đó thế lực, hoặc là tán tu, giờ phút này lại nhao nhao cho thấy lập trường, muốn đánh với Huyết Ma Đế một trận. Có Triệu Nhật Thiên dẫn đầu, đám người nhao nhao hưởng ứng, bọn hắn đem đầu mâu tập thể nhắm ngay Huyết Ma Đế. Dưới mắt cửa thứ 5, đã là Vô Cực Thần Điện khảo nghiệm cuối cùng nhất một quan. Triệu Nhật Thiên bọn người trong lòng đều rất rõ ràng, bọn hắn tại cửa thứ 5 này bên trong nhất cử nhất động, chắc hẳn đều sẽ bị Vô Cực Thần Tôn nhìn ở trong mắt. Chém giết Huyết Ma Đế, chính là bọn hắn hướng Vô Cực Thần Tôn chứng minh chính mình phương thức. Chỉ có dạng này, mới có thể có đến Vô Cực Thần Tôn tán thành, đang đuổi tìm đại đạo trên đường đi được càng xa. Lúc này Huyết Ma Đế sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn không nghĩ tới những người này vậy mà như thế lớn mật, dám công nhiên khiêu chiến hắn. Huyết Ma Đế lập tức tức giận đến giận sôi lên, tức giận rít gào lên nói, các ngươi những này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, vậy mà muốn lấy nhiều lẫn ít, vây công bản đế. Các ngươi còn có hay không một điểm liêm sỉ chi tâm? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy miệt thị cùng khinh thường, phảng phất những người này chỉ là một bầy kiến hôi. Cứ việc Huyết Ma Đế là một cường đại uy tín lâu năm thiên đế, nhưng đối mặt mấy chục cái tân tấn thiên đế vây công, hắn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ, nếu quả như thật độc thủ, không ra mấy hiệp, hắn chỉ sợ cũng muốn rơi vào cả người tử đạo tiêu hạ chẳng. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng không khỏi phát lạnh, âm thầm may mắn chính mình kịp thời đã nhận ra nguy hiểm. Hoa Thiên Đế, Cầm Kiếm Thiên Đế, hai người các ngươi không phải đã nói, mệnh của ta chỉ có thể chết tại hai người các ngươi trong tay sao? Hiện tại bản đế bị người vây công, chẳng lẽ các ngươi liền trơ mắt nhìn bản đế bị bọn hắn giết chết hay sao? Các ngươi còn không xuất thủ giúp ta sao? Chuyện cho tới bây giờ, Huyết Ma Đế cũng không lo được cái gì mặt mũi không mặt mũi vấn đề. Huyết Ma tộc người, thật sự là một đám phế vật vô dụng. Như thế nhiều năm qua, trong bọn họ vậy mà không có một cái nào có thể đột phá Thiên Đế cảnh người. Cả đám đều chỉ biết là trốn ở hắn phía sau, thưởng thụ lấy hắn mang tới che chở, nhưng lại không biết cố gắng tu luyện tăng thực lực lên, chỉ làm cho hắn Huyết Ma Đế kéo sau chân, rơi vào đường cùng. Huyết Ma Đế đành phải đem tất cả hy vọng, tất cả đều ký thác vào Họa Thiên Đế cùng Cầm Kiếm Thiên Đế trên người của hai người. Ha ha. Cầm Kiếm Thiên Đế khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, ánh mắt xâm nhiên mà nhìn chằm chằm vào Huyết Ma Đế. Bản đế đột nhiên cải biến chủ ý, để Triệu Nhật Thiên bọn hắn giết ngươi cũng là một chuyện tốt. Thanh âm của nàng băng lãnh mà vô tình, phản phất đã đem Huyết Ma Đế coi là người chết. Cho nên ngươi an tâm lên đường đi. Cầm Kiếm Thiên Đế ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường cùng trào phúng, nàng biết Huyết Ma Đế lần này chết chắc. Huyết Ma Đế mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Cầm Kiếm Thiên Đế. Nhưng mà Cầm Kiếm Thiên Đế cũng không phải là ngu xuẩn, hắn biết rõ Huyết Ma Đế cái này ngốc chó, năm lần bảy lượt địa mở miệng khiêu khích Vô Cực Thần Tôn. Huyết Ma Đế đã sớm là hẳn phải chết không nghi ngờ. Họa Thiên Đế, ngươi cũng không giúp bản đế sao? Huyết Ma Đế nhìn xem Họa Thiên Đế, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Hắn biết, nếu như không có Họa Thiên Đế trợ giúp, chính mình đem không cách nào đào thoát tràn nguy cơ này. Ngươi phế vật này, sớm nên đi chết. Họa Thiên Đế lạnh lùng nhìn xem Huyết Ma Đế, trong mắt tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Bản đế không tự mình giết ngươi, đã là ngươi tổ tiên tích đức. Họa Thiên Đế thanh âm lãnh khốc vô tình, phản phất đến từ cựu u địa ngục các ma. Hắn lời nói để Huyết Ma Đế trong lòng sợ hãi một hồi, hắn biết chính mình hôm nay sợ rằng là chạy không khỏi cái chết. Đường đường Huyết Ma Đế, nhưng từng nghĩ tới ngươi sẽ có hôm nay. Tự sát đi, chúng ta cho ngươi lưu một cái thể diện. Triệu Nhật Tiên chờ một đám thiên đế, từng bước ép sát. Nhưng cho dù là đến giờ phút này, bọn hắn cũng cảm thấy, thiên đế cường giả, tự có thiên đế cường giả tiểu chết. Chỉ cần Huyết Ma Đế nguyện ý tự sát, bọn hắn cũng lười động thủ giết Huyết Ma Đế. Chương 128, Huyết Đồ Luyện Thần Đại Trận. Chương 128, Huyết Đồ Luyện Thần Đại Trận. Muốn bản đế tự sát, các ngươi bảy kiến cổ này, còn chưa xứng. Huyết Ma Đế trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường, trong mắt lóe lên một vòng vẻ dữ tợn, hắn thế nào có thể sẽ tự sát? Thiên Ma Đại Pháp. Theo hắn gầm lên giận dữ, phía sau đột nhiên xuất hiện một đường vạn trượng chi cao pháp thiên tượng địa. Đạo thân ảnh này tựa như một tôn to lớn vô cùng ma thần, đỉnh thiên lập địa, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Xung quanh thân thể của hắn còn cuốn ma khí nồng nặc, như là một đoàn ngọn lửa màu đen thiêu đốt không thôi. Mặt mũi của hắn vặn vẹo mà dữ tợn, tràn đầy tà ác cùng tàn nhẫn. Hai con mắt của hắn lóe ra quỷ dị quang mang, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Toàn bộ tràng diện trở nên dị thường kiềm chế, không khí phảng phất đều ngưng kết lại. Đám người cảm nhận được kia cố cường đại uy áp, không khỏi sinh lòng sợ hãi. Bọn hắn ý thức được, cái này Huyết Ma Đế tuyệt không phải hạng người bình thường, chỉ sợ đã đạt đến một cái không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Giờ khắc này, Huyết Ma Đế khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, thanh âm của hắn như là như lôi đình đình thai nhức óc, lũ sâu kiến, cảm thụ bản đế lực lượng đi. Hai tay của hắn vung lên, lập tức một cố cường đại ma lực bộc phát ra, hướng bốn phía quét sạch mà đi. Mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao thi triển ra chính mình mạnh nhất chiêu thức, ý đồ ngăn cản được cỗ này ma lực xung kích. Nhưng mà bọn hắn phát hiện sức mạnh của chính mình tại Huyết Ma Đế trước mặt lộ ra như thế không có ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều bị Huyết Ma Đế lực lượng bao phủ, hỗn loạn tương bừng giống như khủng hoảng tràn ngập ra. Mà Huyết Ma Đế thì đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, khóe môi nết lên khinh miệt tiêu dung. Mọi người cẩn thận. Đám người cùng kêu lên cao giọng nói. Huyết Ma Đế gia hỏa này thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Thế mà có thể sờ đến chân chính tiên đế cảnh cánh cửa, chúng ta nhất định phải liên thủ đem hắn xử lý. Triệu Nhật Tiên một mặt nghiêm túc nói. Ngay sau đó, hắn không chút do dự tế khởi chính mình đế binh, hỗn độn kim kiếm. May mắn bọn hắn người đông thế mạnh, có thể vây công Huyết Ma Đế, nếu như đổi thành một đối một đơn đấu, chỉ sợ những này vừa mới tấn thăng thiên đế nhóm không ai có thể chiến thắng Huyết Ma Đế lao ra hỏa này. Dù sao, Huyết Ma Đế thực lực thật sự là quá cường đại, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hừ, các ngươi những này sâu kiến, cũng dám ở bản đế trước mặt làm càn, thật sự là không biết sống chết. Huyết Ma Đế cười lạnh nói. Thanh âm của hắn mang theo vô tận uy áp, để mọi người chung quanh đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nhưng mà, đối mặt Huyết Ma Đế uy hiếp, Triệu Nhật Thiên lại là không sợ chút nào. Hắn cười lạnh một tiếng, trào phúng địa nói ra, ha ha. Huyết Ma Đế, ngươi cho rằng chính mình là cái gì đồ vật? Bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Có bản lĩnh ngươi đến thử xem a. Nghe được Triệu Nhật Thiên lớn lối như thế lời nói, Huyết Ma Đế lập tức giận không kềm được. Sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn, trong mắt lóe ra hung ác quan mang. Tạp thoái, liền ngươi nói nhiều, chết cho ta. Huyết Ma Đế gầm thét lên. Hai tay của hắn vung lên, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một con to lớn bàn tay màu đỏ ngòm, hướng về Triệu Nhật Thiên hung hăng vỗ tới. Cái này bàn tay màu đỏ ngòm tản ra khí tức kinh khủng, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Nơi nó đi qua, không gian đều bị xé nứt ra, xuất hiện từng đạo màu đen khe hở. Triệu Nhật Thiên cảm nhận được Huyết Ma Đế một kích này uy lực, nhưng hắn cũng không có lùi bước. Hắn hít sâu một hơi, đem lực lượng toàn thân hội tụ đến trường thương trong tay phía trên. Sau một khắc, Triệu Nhật Thiên trường thương lắc một cái, một đường kim sắc quang mang từ trường thương bên trong bắn ra, giống như kia bàn tay màu đỏ ngòm hung hăng đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng vì đó rung dậy. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt bạo tạc, tạo thành từng đoàn to lớn mây hình ấm. Triệu Nhật Thiên cùng Huyết Ma Đế đồng thời hướng lùi lại đi. Sắc mặt của bọn hắn đều có chút tái nhợt. Hiển nhiên, vừa rồi một kích kia đối bọn hắn tới nói đều là không nhỏ tiêu hao. Hỗn độn trùng thanh liên. Nhưng Triệu Nhật Thiên cũng không phải quả hờ mềm, hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh miệt cùng khinh thường. Hắn biết rõ Huyết Ma Đế cường đại, nhưng hắn cũng không e ngại đúng lúc này, Triệu Nhật Thiên hai tay cấp tốc kết xuất phát ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn niệm chú âm thanh, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Cỗ lực lượng này như là một dòng lũ lớn, cuốn sạch lấy toàn bộ hư không. Chỉ gặp Triệu Nhật Thiên quanh thân, hiện ra từng đóa hỗn độn thanh liên. Những này thanh liên lóe ra hào quang nhỏ yếu, như là trong bầu trời đêm đầy sao sáng chói chói mắt. Mỗi một đóa thanh liên đều ẩn chứa vô tận sinh cơ giống như lực lượng, phản phất là vũ trụ khởi nguyên. Những này hỗn độn thanh liên vây quanh Triệu Nhật Thiên xoay tròn, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Trong nước xoáy, hỗn độn chi khí tràn ngập, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ áp lực. Cùng lúc đó, Triệu Nhật Thiên bỗng nhiên vung ra một quyền, đem chung quanh hỗn độn thanh liên cùng nhau đánh phía Huyết Ma Đế. Một quyền này mang theo không có gì sánh kịp uy thế, như là tinh thần truy lạc rung động lòng người. Huyết Ma Đế thấy thế, sắc mặt biến hóa. Hắn biết Triệu Nhật Thiên một kích này không thể coi thường, nếu như bị đánh trúng, hắn sợ rằng sẽ nhận trọng thương. Thế là, hắn vội vàng thi triển ra tuyệt kỹ của chính mình, Huyết Sắc Đại Thủ Ấn. Huyết Sắc Đại Thủ Ấn chính là Huyết Ma Đế tuyệt kỹ thành danh, uy lực kinh người. Chỉ gặp hắn trong tay ngưng tụ ra một đường huyết sắc quang mang, trong nháy mắt hóa thành một con to lớn bàn tay màu đỏ ngòm, hướng về Triệu Nhật Thiên vỗ tới. Con kia bàn tay màu đỏ ngòm như núi lớn khổng lồ, che khuất bầu trời, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Nơi nó đi qua, hư không nhao nhao vỡ vụn, không gian loạn lưu bốn phía. Triệu Nhật Thiên hỗn độn thanh liên giống như huyết ma đế huyết sắc đại thủ ấn trên không trung kịch liệt địa đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân quấy động. Hai loại thuộc tính khác nhau năng lượng đan vào lẫn nhau, thôn vệ, bộc phát ra hào quang chói sáng. Hỗn độn thanh liên tách ra vô tận hỗn độn chi khí, giống như huyết sắc đại thủ ấn triển khai một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Trận chiến đấu này dị thường kịch liệt, dẫn tới chúng nhân chú mục. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, trong lòng tràn đầy chờ mong. Đến tột cùng ai có thể thắng được trận chiến đấu này? Tinh thần rượu trời xanh, hải thượng thăng minh nguyệt. Nhưng mà, trung thần tú bọn người, lại thế nào khả năng cho huyết ma đế đơn đấu cơ hội đâu? Bọn hắn quyết định thật nhanh, nhao nhao thi triển ra chính mình dị tượng, hướng phía huyết ma đế oanh kích mà đi. Hôm nay cuộc chiến đấu này, cũng không phải là đánh nhau vì thể diện, cũng không ân oán cá nhân, mà là bọn hắn cộng đồng, đối vô cực thần tôn ban cho vô thượng công pháp biểu thị cảm kích cùng kính ý bởi vậy, giống như huyết ma đế đàm luận cái gọi là đạo nghĩa giang hồ, thật sự là không có chút ý nghĩa nào. Huyết đồ luyện thần đại trận. Đã như vậy, vậy liền đến cái cá chết lưới rất đi. Chuyện cho tới bây giờ, huyết ma đế đã không có đường lui. Hắn biết, đối mặt mười mấy cái thiên đế cảnh cường giả vây công, nếu như không sử dụng cuối cùng nhất thủ đoạn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 129, không quy tắc đại luận đấu. Chương 129, không quy tắc đại luận đấu. Thế là, hắn quyết định thật nhanh, quyết định tế ra chính mình cuối cùng nhất át chủ bài, huyết đồ luyện thần đại trận. Đây chính là hắn áp đáy hòm bảo bối a. Chỉ gặp, huyết ma tộc các cường giả thân thể nhao nhao nổ bể ra tới. Thân thể của bọn hắn trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nhưng mà, những mảnh vỡ này cũng không có tiêu tán, mà là bị một cỗ cường đại lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ. Ngay sau đó, từng đoàn đỏ tươi bản mệnh tinh huyết từ trong cơ thể của bọn hắn bay ra, như là từng khỏa huyết sắc lưu tinh bay về phía huyết ma đế. Mỗi một giọt bản mệnh tinh huyết đều ẩn chứa vô cùng nồng đậm khí huyết chi lực, phản phất tiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Huyết ma đế hai tay múa, đem những này bản mệnh tinh huyết tiếp được, cung cấp tốc rót vào trong cơ thể chính mình. Theo bản mệnh tinh huyết dung nhập, khí tức của hắn trở nên càng thêm mạnh lên. Mà những cái kia bị hắn hấp thu bản mệnh tinh huyết, thì hóa thành từng đạo phù văn thần bí, phiêu phù ở trung quanh hắn. Những phù văn này lóe ra quỷ dị quang mang, lẫn nhau xen lẫn thành một bức phức tạp mà thần bí đồ án. Dần dần, bức đồ án này bắt đầu không ngừng mở rộng, cuối cùng tạo thành một cái cự đại trận pháp. Trận pháp này tản ra làm người sợ hãi uy áp, phản phất có thể thôn vệ hết thể sinh linh. Tại trận pháp này bên trong, huyết ma đế thân ảnh lộ ra phá lệ nhỏ bé, nhưng cũng tràn đầy vô tận uy nghiêm. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên quyết chi sắc, tựa hồ đã làm tốt giống như địch nhân đồng quy vu tận chuẩn bị. Cùng lúc đó, huyết ma tộc những cường giả khác linh hồn cũng nhao nhao bay ra bên ngoài cơ thể, tiến vào đại trận bên trong. Linh hồn của bọn hắn giống như ưu linh trên không trung phiêu đãng, giống như trận pháp hòa làm một thể. Giờ phút này, toàn bộ huyết đồ luyện thần đại trận cuối cùng hoàn thành nó bố trí. Tòa trận pháp này giống như một tòa tháp tử vong, tản ra khí tức kinh khủng. Huyết ma đế đứng tại trận pháp trung ương, mắt lạnh nhìn địch nhân ở chung quanh. Hắn biết, tiếp xuống sẽ có một trận sinh tử chi chiến. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng phải làm cho những địch nhân này nỗ lực giá cao thảm trọng. Lấy người nuôi trận kỳ, cái này huyết ma đế, quả nhiên là điên cuồng a. U Minh Thiên Đế nhìn trước mắt chẳng cảnh, không khỏi cảm thấy chấn kinh. Hắn cho tới nay đều cho rằng tâm địa của chính mình đủ cứng, nhưng lúc này lại cũng đối huyết ma đế sở tác sở vi cảm thấy tắc lưỡi. Huyết ma đế vậy mà không tiếc hy sinh chính mình trong chủng tộc trung tâm thủ hạ cùng cường giả đến tầm bộ trận kỳ, loại hành vi này thật là khiến người giận sôi. Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cái này hiển nhiên là một cái trải qua nhiều năm bảy kế âm mưu. Huyết ma đế một mực tại kín đáo chuẩn bị lấy kế hoạch này, chỉ là hôm nay, đối mặt cục thế trước mặt, hắn bị ép sớm khởi động huyết đồ luyện thần đại trận. Có lẽ, đây chính là hắn cuối cùng nhất một chiêu, cũng là ác độc nhất một chiêu. Cái này huyết đồ luyện thần đại trận, không chỉ là một loại trận pháp, càng là một loại tàn nhẫn thủ đoạn. Nó lấy sinh mệnh vì nhiên liệu, lấy huyết nhục vì chất dinh dưỡng, đem vô số sinh linh lực lượng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại vô cùng lực lượng. Nhưng mà, cách làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến chúng nộ. Không chỉ có là chủng tộc khác, liền ngay cả huyết ma tộc nội bộ cũng có thể là bởi vậy sinh ra phân liệt cùng phản kháng. Dù sao, không người nào nguyện ý trở thành trong tay người khác quân cờ, bị tùy ý hy sinh. Xem ra, huyết ma đế đã lâm vào tuyệt cảnh. U Minh Thiên Đế trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp cảm xúc, đã có đối huyết ma đế phẫn hận, cũng có đối với thế cục lo lắng. Huyết ma đế, ngươi tên xuất sinh này, ngươi thế mà hy sinh chúng ta. Những cái kia bị huyết ma đế điều khiển huyết ma tộc người, phát ra tuyệt vọng mà tiếng gầm gừ phẫn nộ. Bọn hắn không thể nào hiểu được vì sao huyết ma đế sẽ như thế tuyệt tình địa vứt bỏ bọn hắn, để bọn hắn trở thành vật hy sinh. Đừng a, huyết ma đế đại nhân. Càng nhiều huyết ma tộc người, tại thời khắc này cảm nhận được tử vong tới gần, bọn hắn cầu xin tha thứ cùng tiếng hô hoán đan vào một chỗ, hình thành một mảnh thê thảm cảnh tượng. Nhưng mà, huyết ma đế lại không động với chung, ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm vô cực thần điện phương hướng. Cơ hồ là một lát thời gian, mặc kệ là chân linh giới, vẫn là tiên giới, tất cả huyết ma tộc người, nhao nhao thân thể không bị khống chế nổ tung, hóa thành vô số đạo bản nguyên tinh huyết, bay về phía vô cực thần điện phương hướng. Những này tinh huyết trên không trung hội tụ thành một cỗ cường đại lực lượng, mang theo vô tận oán niệm cùng phẫn nộ. Lưỡng giới sinh linh, bởi vì có Hồng Mông Chí Tôn bảng cùng màn trời hình chiếu, cho nên đối với vô cực thần điện cửa thứ 5 tình huống, tự nhiên thấy vô cùng rõ ràng. Từng cái đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua giống huyết ma đế như thế phát dầu người. Huyết ma đế sở tác sở vi, không chỉ có làm bọn hắn cảm thấy chấn kinh, càng làm cho bọn hắn đối vị này đã từng cường giả tuyệt thế sinh ra sợ hãi thật sâu cùng chán ghét. Còn như Họa Thiên Đế mấy người, thì là lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu, bọn hắn lấy một loại người đứng xem tư thái nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, tựa hồ đây hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Vô luận trận chiến đấu này kết cục sau cùng như thế nào, vô luận là Huyết Ma Đế ngã xuống, vẫn là Triệu Nhật Thiên bọn người mệnh tang hoàng tuyển, đối bọn hắn tới nói đều là không quan trọng sự tình. Bởi vì, trong lòng bọn họ, quan trọng nhất là kia cửa thứ 5 thông quan danh ngạch, mà cái này danh ngạch vẹn vẹn chỉ có 10 cái. Bọn hắn biết rõ, tại trận này tàn khốc cạnh tranh bên trong, chỉ có cường giả mới có thể sống sót, mà bọn hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó đi tranh thủ cái kia thuộc về vị trí của chính mình. Cho nên, bọn hắn lạnh lùng nhìn về trước mắt kịch chiến chờ đợi lấy cuối cùng nhất kết quả. Hoa Thiên Đế, các ngươi muốn ngư ông đắc lợi, đánh sai tính toán. Có người cười lạnh nói. Mọi người cùng nhau xông lên, đem Hoa Thiên Đế mấy người cùng một chỗ chém giết ở đây. Còn có người hô. Nhưng Trung Thần Tú cũng không phải đồ đần. Hắn biết, hôm nay cửa thứ 5, không có người có thể không đếm xỉa đến, hoặc là đồng đội, hoặc là chính là địch nhân. Giết. Hắn hô to một tiếng, dẫn đầu xông tới. Cứ như vậy, Hoa Thiên Đế chờ 6 đại thiên đế cũng bị bách gia nhập chiến đấu. Bọn hắn mặc dù không muốn ra tay, nhưng lúc này đã không có lựa chọn khác. Toàn bộ cửa thứ 5 lập tức lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Các loại tiên binh đối hoành, các loại thần thông chợt hiện. Có người bị đánh đến thổ huyết bay ngược, có người thì là tại chỗ vẫn lạc. Tất cả mọi người rết đỏ cả mắt, hoàn toàn không để ý tới sự sống chết của chính mình. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là sống sót, trở thành cuối cùng nhất người thắng. Bản đế, không cam tâm a. Huyết Ma Đế phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Nhật Tiên bọn người. Nhưng mà, cái này cũng không có thay đổi cái gì. Theo một trận kêu thảm vang lên, Huyết Ma Đế thân thể trực tiếp bị đám người đánh nổ. Theo sau, Huyết Ma Đế thần hồn muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn bị Triệu Nhật Thiên bắt lại trở về, cùng đem nó triệt để xóa bỏ. A! Nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Huyết Ma Đế tại chỗ biến thành cho bụi. Mà đổi thành một bên, U Minh Thiên Đế chờ lục đại uy tín lâu năm thiên đế, cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn đã thụ trọng thương, Triệu Nhật Thiên mấy người cũng không khá hơn chút nào. U Minh Thiên Đế, ta cam nghĩ bà ngoại, để mạng lại. Cầm Kiếm Thiên Đế, ngươi tiện nhân kia, tới nhận lãnh cái chết. Vô số kỷ nguyên đến nay, tiên giới 6 đại thiên đế đắc tội thế lực cùng tương giả, đến cũng đến không hết. Hiện tại, Huyết Ma Đế vừa mới chết, những người này liền không kịp chờ đợi đối còn lại 6 vị thiên đế triển khai công kích. Hoa Thiên Đế, U Minh Thiên Đế, Cầm Kiếm Thiên Đế, Thi Hải Thiên Đế, Kim Long Thiên Đế, Tiêu Diêu Thiên Đế, cái này 6 vị thiên đế thành mục tiêu công kích. Triệu Nhật Thiên bọn người đã giết mắt đỏ. Bọn hắn thể hiện ra thực lực cường đại, cùng 6 đại thiên đế tiến hành sinh tử quyết chiến. Cứ như vậy, một trận chiến đấu kịch liệt tại Vô Cực Thần Điện triển khai. Chương 130, Điên Cuồng Thánh Vô Thiên. Chương 130, Điên Cuồng Thánh Vô Thiên. Chư vị, nghe ta một lời, dừng tay đi. Tiêu Diêu Thiên Đế là lớn. Hắn biết, nếu như tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ làm càng nhiều người tử vong. Mà lại, những người này đều là các tộc tinh anh, tử vong của bọn hắn đối các tộc tới nói cũng là một loại tổn thất thật lớn. Vẹn vẹn 2 canh giờ thời gian, cửa thứ 5 chiến đấu đã trở nên dị thường kịch liệt. Tất cả mọi người nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương, có ít người thậm chí đã mất đi sức chiến đấu. Mà những cái kia không có đột phá tới thiên đế cảnh cường giả, thì càng là tử thương thảm trọng, có mười mấy người đã ngã xuống vũng máu bên trong. Toàn bộ cửa thứ 5 khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm sát ý cùng hàn ý, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy phẫn nộ cùng tức hận, bọn hắn hận không thể đem đối phương băng thây vạn đoạn. Nhưng mà, Tiêu Diêu Thiên Đế biết, dạng này hỗn chiến sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét. Thế là, hắn quyết định đứng ra, ý đồ ngăn lại cuộc hỗn chiến này. Hắn hy vọng mọi người có thể tỉnh táo lại, cộng đồng tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp. Dù sao, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể chiến thắng khó khăn. Dừng tay, Tiêu Diêu Thiên Đế, ta muốn hỏi ngươi, năm đó Cầm Kiếm Thiên Đế diệt ta Thánh Tâm Các thời điểm, ngươi thế nào không đứng ra làm người tốt đâu? Thánh Vô Thiên mặt mũi tràn đầy sát ý, chỉ vào Tiêu Diêu Thiên Đế lớn tiếng chất vấn. Tiêu Diêu Thiên Đế sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, lúc ấy ta cũng không cảm kích, không biết rõ tình hình. Ha ha. Thánh Vô Thiên cười lạnh nói, ngươi là cao cao tại thượng thiên đế, có cái gì sự tình có thể giấu giếm được hai mắt của ngươi? Rõ ràng chính là các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn tiêu diệt ta Thánh Tâm Các. Tiêu Diêu Thiên Đế nhíu mày, Thánh Vô Thiên, ngươi không nên ngậm máu phun người. Hừ, ta có hay không ngậm máu phun người, trong lòng ngươi rõ ràng. Thánh Vô Thiên cười lạnh nói, các ngươi những này cái gọi là thiên đế, bất quá là một đám vì tư lợi, rồi trá đến cực điểm tiểu nhân thôi. Tiêu Diêu Thiên Đế sầm mặt lại, Thánh Vô Thiên, chú ý lời nói của ngươi. Ha ha, lời nói của ta. Thánh Vô Thiên trào phúng mà nhìn xem hắn, các ngươi những này thiên đế, ngày bình thường ra vẻ đảm bảo, sau lưng lại làm lấy nhận không ra người hoạt động. Hôm nay, ta liền muốn để người trong thiên hạ nhìn xem diện mục thật của các ngươi. Nói xong, Thánh Vô Thiên bỗng nhiên đánh ra một trường, hướng Tiêu Diêu Thiên Đế công tới. Tiêu Diêu Thiên Đế nghiêng người né tránh, đồng thời đánh trả một trường. Hai người trong nháy mắt kịch chiến cùng một chỗ. Người chung quanh đều sợ ngây người, không nghĩ tới Thánh Vô Thiên cũng dám đối Tiêu Diêu Thiên Đế động thủ. Mà những cái kia nguyên bản còn muốn lấy lòng Tiêu Diêu Thiên Đế người, cũng nao nao dừng bước lại, không còn dám tiến lên. Dù sao, đây chính là hai vị thiên đế ở giữa chiến đấu, không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Triệu Nhật Thiên, chúng ta nên làm sao đây? Trung Thần Tú cũng có chút ngộng, cái này Thánh Vô Thiên thế nào đột nhiên cùng Tiêu Diêu Thiên Đế đánh nhau? Triệu Nhật Thiên trầm tư một lát, trước quan sát một chút rồi nói sau. Giờ phút này, Tiêu Diêu Thiên Đế cùng Thánh Vô Thiên chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai đột nhiên, Tiêu Diêu Thiên Đế thi triển ra một chiêu cường đại tuyệt kỹ, đem Thánh Vô Thiên đẩy lui mấy bước. Thánh Vô Thiên khỏe miệng tràn vị một tia máu tươi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập sát ý. Tiêu Diêu Thiên Đế, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Thánh Vô Thiên hét lớn một tiếng, lần nữa phóng tới Tiêu Diêu Thiên Đế. Tiêu Diêu Thiên Đế sắc mặt nghiêm túc, toàn lực ứng đối. Hai người khí thế không ngừng kéo lên, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra tới. Oanh! Phốc! Theo hai tiếng nổ mạnh, hai thân ảnh đồng thời hướng sau bay rất ra ngoài, máu tươi từ bọn hắn trong miệng phun ra. Ha ha ha, thống khoái, lại đến. Tốt. Thánh Vô Thiên cùng Tiêu Diêu Thiên Đế liếc nhau, trong mắt đều lóe ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn lần nữa xông lên phía trước, triển khai một vòng mới kịch chiến. Lần này, bọn hắn đều sử xuất tuyệt chiêu của chính mình. Thánh Vô Thiên trong tay kim sắt thánh kiếm tản mát ra hào quang chói sáng, mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Tiêu Diêu Thiên Đế thì thi triển ra Tiêu Gia Du, thân hình như là quỷ mị, để cho người ta nhìn không thấu. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, đánh cho thiên băng địa liệt. Toàn bộ thiên địa đều bị bọn hắn chiến đấu rung động, vô số tinh thần vỡ vụn, hư không sụp đổ. Bọn hắn thực lực đã siêu việt phổ thông thiên đế, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Tại cảnh giới này bên trong, bọn hắn có thể tùy ý điều khiển thiên địa chi lực, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có vô cùng vô tận uy năng. Nhưng mà, sự chênh lệch giữa bọn họ lại cực kỳ bé nhỏ, dù ai cũng không cách nào tùy tiện chiến thắng đối phương. Trận chiến đấu này kéo dài thật lâu, lâu đến ngay cả thời gian đều đã mất đi ý nghĩa. Cuối cùng, khi bọn hắn tình trạng kiệt sức lúc, cuối cùng ngừng lại. Ha ha, cuộc chiến hôm nay thật sự là thống khoái. Thôi được, dừng ở đây. Thánh Vô Thiên đương nhiên minh bạch, nếu như còn như vậy đánh xuống, với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho nên, hắn lập tức cải biến sách lược, đem đầu mâu chỉ hướng Cầm Kiếm Thiên Đế, hung tợn nói, "Cầm Kiếm Thiên Đế, hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi nếm một chút ta thánh tâm các bị diệt môn thống khổ. Ngươi cái này kẻ cầm đầu lăn tới đây cho ta, chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi." Đối mặt Thánh Vô Thiên khiêu khích, Cầm Kiếm Thiên Đế lại có vẻ phi thường tỉnh táo cùng khinh thường. Nàng lạnh lùng đáp lại nói, "Hừ, chỉ bằng ngươi cái này con kiến nhỏ, còn muốn cùng bản đế khiêu chiến? Đơn giản chính là người si nói ngọng. Coi như bản đế hiện tại bị thương, nhưng muốn lấy tính mạng của ngươi cũng là dễ như trở bàn tay." Nhưng mà, Cầm Kiếm Thiên Đế tính cách từ trước đến nay đều là như vậy thanh lãnh cao ngạo, nàng căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Dưới cái nhìn của nàng, trận này đại thế chi tranh vốn là không tồn tại cái gọi là không phải là phân đúng sai. Hết thảy đều chỉ là mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn pháp tắc thôi. Sâu kiến. Thánh Vô Thiên khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, ánh mắt của hắn trở nên băng lãnh mà vô tình, phản phất có thể xuyên thấu đối phương linh hồn. Ngươi cảm giác ưu việt chấm dứt, bây giờ bản tọa cũng là thiên đế. Trong mắt ngươi sâu kiến, hôm nay tất sát ngươi. Thanh âm của hắn mang theo kiên định cùng quyết tuyệt, quanh quẩn tại toàn bộ giữa thiên địa. Theo hắn lời nói rơi xuống, Thánh Vô Thiên trường kiếm trong tay đột nhiên phát ra một trận hào quang chói sáng. Quang mang như là như mặt trời nóng bỏng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ngay sau đó, hắn cơ trường kiếm, hướng về hư không bổ tới. Một kiếm này, ẩn chứa hắn sát ý vô tận cùng quyết tâm. Kiếm phá thương khung. Thánh Vô Thiên hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung ra. Một đường kiếm quang sáng chói xẹt qua chân trời, bay thẳng hướng về bầu trời. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, thời gian vặn mèo, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra tới. Thiên khung phía trên, nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên run rẩy kịch liệt. Một cái cự đại kim sắc cửa hang chậm rãi hiện hiện, trong cửa hang lóe ra thần bí quang mang. Ở trong đó lưu chuyển, chính là đến từ thượng thương không biết lực lượng. Những lực lượng này vô cùng cường đại, đủ để hủy diệt hết thảy. Truyền thuyết, làm thiên đế cảnh đại năng lấy thân tế thiên một khắc này, liền sẽ thu hoạch được đến từ thượng thương lực lượng hủy diệt. Tự thân tu vi cùng chiến lực đều sẽ đạt được to lớn tăng lên. Mặc dù chỉ có một khắc đồng hồ, nhưng chính là thế không thể đỡ. Chương 131, tổ chim bị phá không trứng lạnh. Chương 131, tổ chim bị phá không trứng lạnh. U Minh Thiên Đế mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn không nghĩ tới Thánh Vô Thiên thế mà điên cuồng đến tình trạng như thế. Vì giết Cầm Kiếm Thiên Đế, cái này Thánh Vô Thiên thật sự là ngay cả chết còn không sợ a. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, một cái sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, thế mà lại lựa chọn dạng này một loại phương thức đến kết thúc tính mạng của chính mình. Loại hành vi này đơn giản chính là điên cuồng đến cực điểm, làm cho không người nào có thể lý giải. Nhưng mà, thời khắc này Thánh Vô Thiên cũng không có để ý ánh mắt của người khác, trong mắt của hắn chỉ có một mục tiêu, giết chết Cầm Kiếm Thiên Đế. Trên người hắn tản ra không có gì sánh kịp khí thế, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn bị hắn phá hủy. Cầm Kiếm Thiên Đế cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nàng biết, nếu như không toàn lực ứng phó, hôm nay sợ rằng liền muốn vẫn lạc tại nơi này. Thế là, nàng sử xuất tất cả vô liếng, giống như Thánh Vô Thiên triển khai một trận kinh tâm động phách sinh tử quyết đấu. Thân ảnh của hai người trên không trung giao thoa, mỗi một lần va chạm đều đã dẫn phát kinh thiên động địa tiếng vang. Không gian chung quanh không ngừng sụp đổ, thời gian tựa hồ cũng tại thời khắc này đình chỉ lưu động. Mà phía dưới đám người thì là một mặt kinh ngạc nhìn xem trận chiến đấu này. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, hai vị thiên đế cảnh cường giả ở giữa chiến đấu vậy mà lại kịch liệt như thế, thậm chí có thể nói là kinh khủng. Tại thời khắc này, trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy lòng kính sợ. Bọn hắn ý thức được, chính mình khoảng cách chân chính cường giả tối đỉnh đường phải đi còn rất dài. Đồng thời, bọn hắn cũng đối tương lai tràn đầy chờ mong, hy vọng một ngày kia có thể trở thành giống Cầm Kiếm Thiên Đế cùng Thánh Vô Thiên như thế tồn tại. Không được. Cầm Kiếm Thiên Đế sắc mặt kỳ biến, vội vàng thi triển thuật di, muốn thoát đi hiện trường. Nhưng mà, đã tới đã không kịp. Thánh Vô Thiên thân thể trong nháy mắt nổ tung, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt quét sạch mà ra. Cầm Kiếm Thiên Đế chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bị dìm ngập tại cỗ này lực lượng kinh khủng bên trong. Hoa Thiên Đế sắc mặt âm trầm như nước, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Thánh Vô Thiên vậy mà lại quyết tuyệt như vậy, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Phải biết, tự bạo thế nhưng là một loại cực kỳ nguy hiểm hành vi, hơi không cẩn thận liền sẽ hình thần câu diện. Bất quá, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, việc cấp bách là tranh thủ thời gian cứu ra Cầm Kiếm Thiên Đế. Sơn Hà Xã Tắc Đồ, ra! Hoa Thiên Đế hét lớn một tiếng, phi tốc tế ra Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Chỉ gặp một đường quang mang rực rỡ hiện lên, Sơn Hà Xã Tắc Đồ cấp tốc triển khai, tạo thành một cái cự đại hộ thuẫn, đem Cầm Kiếm Thiên Đế bao phủ trong đó. Sơn Hà Xã Tắc Đồ chính là một kiện đỉnh cấp thần khí, có được vô cùng cường đại lực phòng ngự. Cho dù là đối mặt Thánh Vô Thiên tự bạo, nó vẫn như cũ có thể ngăn cản được phần lớn lực trùng kích. Nhưng mà, mặc dù như thế, Cầm Kiếm Thiên Đế vẫn là nhận lấy không nhỏ thương thế. Thân thể của nàng nhiều chỗ vỡ tan, máu me đồng địa, khí tức cũng biến thành mười phần yếu ớt. Mà Sơn Hà xã tắc đồ bản thân, cũng bởi vì tiếp nhận áp lực quá lớn, xuất hiện một chút nhỏ xíu vết rách. Những này vết rách mặc dù không rõ ràng, nhưng lại để Họa Thiên Đế trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng biết, nếu như tiếp tục như vậy nữa, Sơn Hà xã tắc đồ rất có thể sẽ triệt để tổn hại. Phúc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, rơi xuống nước trên mặt đất. Cái này Thánh Vô Thiên, quả nhiên là một người điên a. Có nhân nhẫn không được mắng, còn không phải sao, hắn vậy mà lựa chọn tự bạo. Một người khác phụ họa nói, không chỉ có Cầm Kiếm Thiên Đế kém chút không có, chúng ta cũng nhận thương tổn không nhỏ. Có người phàn nàn nói, đúng vậy a. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng mà, bọn hắn không biết là, nhận Thánh Vô Thiên tự bạo ảnh hưởng, làm sao dừng Cầm Kiếm Thiên Đế một người. Triệu Nhật Tiên bọn người, đồng dạng nhận lấy sự đả kích không nhỏ, bị trọng thương. Thiên Đế cảnh cường giả tự bạo, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy. Chuyện như vậy, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Họa Thiên Đế, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, rõ ràng là Thánh Vô Thiên cùng Cầm Kiếm Thiên Đế ở giữa công bằng chiến đấu, ngươi lại dám ra tay trợ giúp Cầm Kiếm Thiên Đế, ngươi đơn giản không muốn mặt đến cực hạn. Trung Thần Tú trợn mắt tròn xoe, cắn răng nghiến lợi đối Họa Thiên Đế chửi ầm lên. Phải biết, hắn đạo thống, vô thượng tiên môn, chính là bị Họa Thiên Đế tên ghê tởm này cho tự tay hủy diệt. Đây chính là trong lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào ma diệt đau xót ta. Hiện tại tất cả mọi người bị thương, mà lại bọn hắn bên này còn chiếm có nhân số bên trên ưu thế. Như thế cơ hội tốt, không thừa cơ tìm Họa Thiên Đế báo một tiếng mối thù, vậy coi như thật là đáng tiếc. Ồn ào. Họa Thiên Đế sắc mặt âm trầm đến phảng phất muốn chảy ra nước, trong mắt sát ý đã nồng đậm đến cực hạn. Nàng lạnh lùng mở miệng, cho bản đế đi chết. Lời còn chưa dứt, nàng liền không chút do dự xuất thủ. Chỉ gặp nàng hai tay vung lên, Sơn Hà xã tắc đồ trong nháy mắt xuất hiện trên không trung, tách ra hào quang chói sáng. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyển Chi kiếm cũng từ trong tay nàng bay ra, mang theo vô tận tử khí, hướng phía Trung Thần Tú hung hăng chém tới. Một kích này, ẩn chứa Họa Thiên Đế toàn bộ lực lượng, nàng thề phải đem cái này có can đảm khiêu khích chính mình sâu kiến triệt để chém giết. Đồng loạt ra tay, giúp Trung Thần Tú đối kháng Họa Thiên Đế. Có người hô lớn, không sai, Họa Thiên Đế nữ nhân này, qua với quỷ dị. Luận đơn đả độc đấu, chúng ta không phải là đối thủ của nàng. Người còn lại nói, cùng tiến lên, giết Họa Thiên Đế lại nói. Còn có người nói, đám người nhao nhao phụ họa, đều cảm thấy hẳn là liên thủ đối phó Họa Thiên Đế. Nhưng mà, Triệu Nhật Tiên mấy người cũng không phải người ngu. Bọn hắn đương nhiên biết, nếu như liền như thế trơ mắt nhìn Trung Thần Tú bị Họa Thiên Đế giết chết, như vậy tiếp xuống xui xẻo chính là chính mình. Cho nên, bọn hắn không do dự, quyết định thật nhanh, hai mươi mấy người cùng nhau xuất thủ, đem Họa Thiên Đế bao bọc vây quanh, triển khai một trận kịch liệt vây công. "Tỷ tỷ, ta đến giúp ngươi." Cầm Kiếm Thiên Đế rất rõ ràng, đại chiến đánh tới hiện tại, ai có thể cười đáp cuối cùng nhất, liền xem ai có thể chịu được. "Kim Long huynh, chúng ta thế nào nói?" Thi Hải Thiên Đế ho ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía bên người Kim Long Thiên Đế hỏi. Bọn hắn đều bị trọng thương, nếu như không cần tiếp tục tham chiến, có thể lấy không một cái thông quan danh lạch, vậy liền quá sung sướng. Nhất định phải lên, giúp Họa Thiên Đế cùng Cầm Kiếm Thiên Đế. Nếu như các nàng hai tỷ một thua, kế tiếp muốn chết chính là chúng ta. Triệu Nhật Thiên bọn người, dã tâm quá lớn, không thể để cho bọn hắn còn sống. Không sai, một trận chiến này, chúng ta uy tín lâu năm sáu đại thiên đế, nhất định phải mặt trận thống nhất. Tổ chim bị phá không chứng lành. Cửa thứ năm này khảo nghiệm, nói cho cùng chính là Tân Tấn Thiên Đế cùng bọn hắn lục đại uy tín lâu năm thiên đế ở giữa tranh đấu. Kim Long Thiên Đế rất rõ ràng, đây là Vô Cực Thần Tôn muốn xem đến. Chỉ có mạnh nhất 10 cái thiên đế mới có tư cách thu hoạch được Vô Cực Thần Tôn ban cho chứng đạo tiên đế chính quả cơ hội. Còn như cuối cùng thắng được chính là cái nào 10 cái thiên đế, Vô Cực Thần Tôn căn bản cũng không quan tâm. Chương 132, biết rõ phải chết lộ, nhưng vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Chương 132, biết rõ phải chết lộ, nhưng vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Nhìn xem Vô Cực Thần Điện bia đá cửa thứ 5 đại chiến kịch liệt, lượng giới sinh linh toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm, khẩn trương đến tim đập rộn lên, phảng phất có thể nghe được chính mình tim đập âm thanh. Bọn hắn trợn to hai mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến trường, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong nháy mắt thương thiên a. Mấy chục cái thiên đế cảnh cường giả tuyệt thế ở giữa hỗn chiến, trang diện này, vạn cổ duy nhất a. Có tu sĩ kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hù ở tay múa chân hô lớn. Thanh âm của hắn trong đám người quen quẩn, đưa tới một mảnh cộng minh chính xác như thế, cho dù viễn cổ thời đại, cũng chưa từng giống một thế này, xuất hiện hơn 10 vị thiên đế cảnh cường giả tuyệt thế. Một trận chiến này thắng lợi, cơ hội liền đặt tiên giới tương lai quyền thống trị thuộc về a. Một người tu sĩ khác hai mắt tỏa sáng, hưng phấn mà nói. Hắn lời nói để cho người chung quanh nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, trong mắt lập lòe chờ mong cùng khát vọng tia sáng. Những lời này giống như gợn sóng giống như khuếch tán ra, cấp tốc truyền khắp toàn bộ chiến trường. Mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, đối với trận này trước nay chưa có kịch chiến tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Mỗi người đều biết, trận chiến đấu này đem quyết định ai có thể trở thành tương lai chúa tể, nắm giữ tiên giới vận mệnh. Mà những thứ này cường giả tuyệt thế nhóm, thì dùng bọn hắn thực lực cường đại cùng dũng khí, viết thuộc về cái thời đại này truyền kỳ chỉ sợ chư vị, nghĩ quá đơn giản. Cứ như vậy đánh xuống, toàn bộ bia đá cửa thứ 5, chỉ sợ không ai có thể thông qua. Làm không tốt, cái này hơn 10 vị thiên đế toàn bộ đều biết cùng một chỗ vẫn là ga. Có đại năng thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ lo lắng nói. Hắn lời nói đưa tới người chung quanh cậu mình, đám người nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng. Cái này một số người cũng là trong từ 5 tháng dài đằng đẵng sống sót lao quái vật, bọn hắn chứng kiến qua vô số lần sinh ly tử biệt cùng hương suy chập trùng. Đối với bọn hắn tới nói, mỗi một cái sinh mệnh đều có đặc biệt giá trị cùng ý nghĩa. Mà bây giờ, bọn hắn nhưng phải trơ mắt nhìn nhiều như vậy các thiên tài trẻ tuổi hướng đi hủy diệt, trong lòng không khỏi dâng lên một cô bi thương khó nói nên lời. Cửa thứ 5 thiên đế cảnh cường giả, đại biểu bây giờ tiên giới đứng đầu nhất chiến lực. Một khi đồng thời vẫn lạc, kia đối toàn bộ tiên giới tới nói, không thể nghi ngờ chính là một hồi sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa tiên giới đã mất đi một nhóm cường đại nhất thủ hộ giả, càng mang ý nghĩa tương lai hy vọng bị dập tắt. Đúng vậy à, nếu như cái này tuổi trẻ thiên đế nhóm toàn bộ ngã xuống, như vậy chúng ta tiên giới sẽ lâm vào trước nay chưa có khốn cảnh. Một vị khác đại năng phụ hòa nói, bọn hắn biết rõ, những thứ này thiên đế cảnh cường giả tồn tại đối với tiên giới ổn định cùng phồn vinh cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn là cột sống tiên giới, gánh vác thủ hộ chúng sinh, chống đỡ ngoại địch nhiệm vụ quan trọng. Nếu như bọn hắn toàn bộ ngã xuống, như vậy ai tới bảo hộ những cái kia vô tội sinh linh? Ai tới giữ gìn tiên giới trật tự? Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Có người lo lắng hỏi đám người trầm mặc phút chốc, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Đối mặt khủng bố như thế tồn tại, bọn hắn thực sự nghĩ không ra tốt hơn cách đối phó. Có lẽ chỉ có gửi hy vọng ở những thứ này thiên đế cảnh các cường giả có thể sáng tạo kỳ tích, chiến thắng trước mắt khó khăn. Nhưng mà, kỳ tích thật sự sẽ phát sinh sao? Không có ai biết đáp án muốn. Không có, chứng đạo tiên đế cơ hội, chính là tu sĩ chúng ta cả đời truy cầu. Sự tình đến nơi này cái phân thượng, không có người sẽ lùi bước. Quan chiến chuẩn tiên đế đại năng cũng mở miệng. Bọn hắn nhìn xem trong sân chiến đấu, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng cùng khát vọng. Từ đầu đến cuối, Vô Cực Thần Tôn không có làm qua bất cứ chuyện gì, chỉ là ném ra một cái chứng đạo tiên đế chính quả cơ hội. Nhưng mà, chính là như vậy một cái cử động đơn giản, lại dẫn tới Họa Thiên Đế mấy mười vị thiên đế sinh tử quyết chiến, đây chính là chứng đạo tiên đế dụ hoặc. Đối với những thứ này đứng tại vũ trụ đỉnh phong cường giả tới nói, chứng đạo tiên đế mang ý nghĩa vô tận tuổi thọ, lực lượng vô địch cùng vinh dự vô thượng. Bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn tranh đoạt cơ hội này ở mảnh này trên chiến trường, mỗi một vị thiên đế đều cho thấy chính mình tối cường thực lực cùng thủ đoạn. Công kích của bọn họ giống như lưu tinh rực rỡ, mỗi một lần va chạm đều đã dẫn phát không gian vặn vẹo cùng phá toái. Họa Thiên Đế cơ trong tay bức vẽ ra một vài bức thần bí cường đại bức tranh, tính toán vây khốn đối thủ. Cầm kiếm Thiên Đế thì điều động thiên địa linh khí, tạo thành từng đạo kinh khủng công kích, còn có những thứ khác thiên đế, riêng phần mình thi triển ra đặc biệt thần thông cùng pháp bảo, liều mạng muốn đánh bại đối thủ. Trận chiến đấu này đã không còn là đơn thuần chiến đấu, mà là một hồi liều mạng tranh đấu. Mỗi một vị thiên đế đều biết, nếu như không thể thắng được, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Mà bên ngoài chiến trường, những cái kia quan chiến chuẩn tiên đế các đại năng cũng khẩn trương mà nhìn chăm chú lên chiến cuộc. Trong lòng bọn họ âm thầm cầu nguyện, hy vọng chính mình ủng hộ thiên đế có thể chiến thắng. Bởi vì một khi có thiên đế thành công chứng đạo tiên đế, như vậy bọn hắn chỗ thế lực sẽ lấy được tăng lên to lớn. Tại trong trận này chiến đấu khốc liệt, ai có thể cuối cùng trổ hết tài năng? Chứng đạo tiên đế cơ hội đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào? Đây hết thảy đều vẫn là ẩn số 4. Ta nói chư vị, các ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới? Vạn nhất đây hết thảy cũng là Vô Cực Thần Tôn âm mưu, lại nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, liền có đa nghi đại năng đưa ra dạng này một vấn đề. Mà vấn đề này, lập tức đưa tới rất nhiều người đồng tình cũng không phải là không thể được, cái này Vô Cực Thần Tôn thiết trí cửa thứ 5, bây giờ nhìn đi lên, nói là có 10 cái danh ngạch, nhưng trên thực tế cứ như vậy chiến đấu tiếp, chỉ sợ Triệu Nhật Thiên chờ thiên đế, toàn bộ đều biết chết. Chẳng lẽ Vô Cực Thần Tôn mục đích chính là muốn diệt tuyệt tất cả thiên đế sao? Cũng có đại năng nói ra sự lo lắng của chính mình. Mà những lời này vừa ra, lập tức làm cho cả tràng diện đều rơi vào trong trầm mặc. Tất cả mọi người đều bắt đầu suy xét, nếu quả thật chính là dạng này, như vậy bọn hắn nên như thế nào ứng đối? Nếu như Vô Cực Thần Tôn thật sự muốn diệt tuyệt tất cả thiên đế, như vậy bọn hắn cái này một số người, chẳng phải là cũng tại nằm trong kế hoạch của hắn? Nghĩ tới đây, rất nhiều người trong lòng đều dâng lên thấy lạnh cả người. Nhưng vào lúc này, có người đột nhiên mở miệng nói ra, không có khả năng. Vô Cực Thần Tôn sẽ không như thế làm. Hắn là chúng ta vũ trụ thủ hộ giả, làm sao lại làm loại chuyện này? Nghe nói như thế, đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, dù sao, Vô Cực Thần Tôn cho tới nay cũng là bọn hắn kính ngưỡng tồn tại, làm sao lại làm ra chuyện như vậy đâu. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, lúc này Vô Cực Thần Tôn ngay tại nơi xa lặng lặng nhìn xem bọn hắn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy trêu tức cùng trào phúng, dường như đang chế giễu bọn hắn ngu xuẩn. Mà hết thảy này, chỉ có chính hắn biết bốn. Không có khả năng. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, từ bia đá cửa thứ nhất bắt đầu, đến bây giờ cửa thứ 5, lượng giới chết hơn tỷ cường giả. Ngươi giải thích một chút, Vô Cực Thần Tôn làm như thế nguyên nhân là cái gì? Theo những lời này dứt tiếng, toàn bộ tràng diện trở nên lặng ngắt như tờ. Chương 133, đúng vậy a. Chương 133, đúng vậy a. Từ cửa thứ nhất bắt đầu, mãi cho đến cửa thứ 5 kết thúc, lượng giới số người chết đã vượt qua 10 ức chi cự. Nhiều người như vậy chết đi, chẳng lẽ chỉ là vì chọn lựa ra một cái sinh linh mạnh mẽ nhất sao? Nếu quả thật chính là dạng này, như vậy Vô Cực Thần Tôn tại sao muốn sáng tạo thế giới này đâu? Hắn đến cùng có mục đích gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Mà đúng lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, đây hết thảy đều là bởi vì Vô Cực Thần Tôn. Câu nói này giống như là một khỏa cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, gây nên tầng tầng gợn sóng. Đám người nhao nhao nhìn về phía người nói chuyện, chỉ thấy người kia mặt mũi tràn đầy tức giận chỉ vào trên bầu trời bia đá nói, nếu như không phải Vô Cực Thần Tôn thiết kế trận khảo hạch này, chúng ta tại sao có thể có nhiều người như vậy chết đi? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, càng ngày càng nhiều tu sĩ phụ họa, bọn hắn bắt đầu chất vấn Vô Cực Thần Tôn hành động. Có người cho rằng Vô Cực Thần Tôn quá tàn nhẫn, vậy mà để cho mấy chục ức sinh linh mệnh tang hoàng tuyển, còn có người cảm thấy Vô Cực Thần Tôn quá mức vô tình, chỉ đem bọn hắn coi như công cụ đồng dạng lợi dụng. Nhưng mà, trong lúc mọi người lòng đầy căm phẫn thời điểm, một bên một lao giả lại cười lạnh nói, thực sự là cực kỳ buồn cười. Ánh mắt của hắn quét mắt chung quanh tu sĩ, khóe môi nhếch lên vẻ khinh thường, các ngươi cho là mình là cái gì? Vô Cực Thần Tôn cần đối với các ngươi phụ trách sao? Lão giả ngữ khí nghiêm nghị hỏi, thế giới này cho tới bây giờ liền không có người yếu ghế, nếu như các ngươi liền điểm giác ngộ này cũng không có, đó chỉ có thể nói các ngươi không xứng trở thành cường giả. Lời nói này giống như dội gáo nước lạnh vào đầu, để cho những cái kia vốn là còn đang chỉ trích vô cực thần tôn các tu sĩ trong nháy mắt tỉnh táo lại đích xác, tại trong cái này nhược nhục cường thực thế giới, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn tiếp. Tài nghệ không bằng người, chết cũng là đáng đời. Những cái kia đem trách nhiệm quy tội vô cực thần tôn các tu sĩ, lúc này trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn hắn ý thức được, thực lực của mình mới là quyết định vận mệnh mấu chốt. Mà đối với vô cực thần tôn tới nói, hắn làm hết thể có lẽ cũng không phải là xuất phát từ ác ý, mà là vì sàng lọc chọn lựa cường giả chân chính. Dù sao, chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách nắm giữ bí mật của vũ trụ cùng sức mạnh. Lưỡng giới tu sĩ chia làm hai phe cánh, cãi nhau làm trò túi bụi. Cùng trong lúc nhất thời, tại trong bia đá cửa thứ 5, chiến đấu kịch liệt đã tiến vào thời khắc mấu chốt nhất. Trên chiến trường, huyết tinh tràn ngập, tiếng kêu rên liên hồi. Hoa Thiên Đế chờ 6 vị lâu năm thiên đế, mỗi một người bọn hắn đều thân chịu trọng thương, cơ thể lung lay sắp đổ. Bọn hắn bản nguyên lực lượng bắt đầu tán loạn, giống như là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Mà đổi thành một bên, nguyên bản số lượng đông đảo tân tấn thiên đế nhóm, bây giờ chỉ còn lại có 5 người, Triệu Nhật Tiên, Trung Thần Tú, Đoạn Thủy Lưu, Chiến Thiên Đế cùng Gió Thiên Đế. Bốn vị này thiên đế mặc dù trẻ tuổi, nhưng thực lực nhưng không để khinh thường. Mà giờ khắc này, bọn hắn cũng đồng dạng vết thương chấm chất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy a. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, một cái tân tấn thiên đế bị một cái cự thú dẫm thành thịt nát. Máu tươi của hắn tung tóe vẩy vào trên mặt đất, nhuộm đỏ một miếng đất. Mà khác ba vị tân tấn thiên đế thì mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, trong lòng âm thầm may mắn chính mình không có trở thành cái kia cự thú mục tiêu. Tại phía trên chiến trường này, mỗi người đều liều mạng mà chiến đấu, tranh thủ kẻ thắng lợi cuối cùng. Bọn hắn biết, nếu như không thể thông qua cửa này, như vậy phía trước làm hết thể cố gắng đều đem bỏ phí. Cho nên cứ việc bản thân bị trọng thương, bọn hắn vẫn cắn răng kiên trì, không ngừng mà phóng xuất ra cường đại kỹ năng công kích, cùng địch nhân bày ra quyết tử đấu tranh. Mà cái này cự thú, chính là Họa Thiên Đế tọa kỵ một trong đến như thế tính mệnh du quan thời khắc, không có ai còn dám lưu thủ. Cho dù mạnh như Họa Thiên Đế, cũng là thủ đoạn tề xuất. Bằng không, chỉ sợ nàng đã vẫn lạc chúc mừng chư vị, khoảng cách thông quan, chỉ kém cách xa một bước khoảng cách cái này liên quan kết thúc, còn có một khắc đồng hồ. Trong vòng một khắc đồng hồ, đứng tại Thông Thiên Ngọc trụ phía trên 10 người, tức là thông quan nhưng nếu một khắc đồng hồ sau đó, cửa thứ 5 người sống, còn vượt qua 10 cái. Như vậy, tất cả mọi người các ngươi đều không thể thông quan, phán vì thất bại đang lúc này, màn trời phía trên tử kim sắc tiểu chữ, xuất hiện lần nữa mới chữ viết dựa vào. Cái này quá hèn hạ. Phương thức như vậy, chính là buộc còn lại 11 cái thiên đế, lần nữa đại chiến a. 4. Trải qua khi trước đại hỗn chiến, bây giờ còn lại 11 cái thiên đế, mỗi một cái đều bị thương 10 phần nghiêm trọng, bản nguyên chi lực cũng bắt đầu giải tán. Tiếp tục đánh xuống, sợ rằng cũng không sống nổi ở trong đó, thương thế nghiêm trọng nhất chính là Đoạn Thủy Lưu đã nằm ở trên mặt đất, không đứng lên nổi ha ha. Triệu Nhật Tiên, các ngươi chỉ có 5 người. Lần này, bản đế xem các ngươi chết như thế nào. Thi Hải Thiên Đế mặt mũi tràn đầy sát ý đạo, cho dù thân chịu trọng thương, nhưng trên người sát ý không giảm chút nào. Thi Hải Thiên Đế khỏe miệng nổi lên một vẻ giữ tận nụ cười, ánh mắt của hắn tràn đầy trêu tức cùng trào phúng, ha 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 ha. Triệu Nhật Tiên, các ngươi cho là như vậy thì có thể ngăn cản ta sao? Hôm nay chính là các ngươi tận thế. Nhưng mà, đối mặt Thi Hải Thiên Đế uy hiếp, Triệu Nhật Tiên cũng không có mảy may vẻ sợ hãi. Hắn cố nén đau đớn, ngẩng đầu lên, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Thi Hải lão nhi, ngươi chứa đựng ít khang làm bộ, thương thế của các ngươi không giống như chúng ta mấy cái nhẹ. Ngươi nếu là muốn chiến, cứ việc phóng ngựa tới. Triệu Nhật Tiên cười lạnh nói, mặc dù thân thể của bọn hắn đã không cách nào chuyển động, nhưng bọn hắn ngoài miệng vẫn như cũ không cam lòng tỏ ra yếu kém. Bọn hắn dùng hung ác nhất ngôn ngữ công kích đối phương, tính toán từ trên tâm lý chiếm thượng phong. Thi Hải Thiên Đế sắc mặt trở nên âm trầm, hắn cắn răng nghiến lợi nói, thử. Các ngươi những con kiến hôi này, cũng dám cản rỡ như thế. Chờ ta khôi phục thực lực, nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Phải không? Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi a. Xem người nào mới thật sự là sâu kiến. Triệu Nhật Tiên hét lớn. Song phương bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, phản phất hết sức căng thẳng. Toàn bộ chiến trường bên trên tràn ngập nồng nặc mùi thuốc súng, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng các vị, nghe bản đế một lời như thế nào. U Minh Thiên Đế thực sự không muốn nhìn thấy sắp tới tay chứng đạo tiên đế cơ hội cứ như vậy không cánh mà bay. Hắn lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại bó tay hết cách, chỉ có thể nhắm mắt mở miệng, tính toán khuyên giải song phương ngừng trận này không có chút ý nghĩa nào mang chiến đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía U Minh Thiên Đế có chuyện nói thẳng. Có người không kiên nhẫn hô. U Minh Thiên Đế hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, bây giờ, chúng ta còn có 11 người, nhưng danh ngạch chỉ có 10 cái. Thụ thương nghiêm trọng nhất chính là Đoạn Thủy Lưu. Nếu như mọi người cùng nhau ra tay, giết Đoạn Thủy Lưu, như vậy chúng ta còn lại 10 người, liền đều có thể thuận lợi thông quan. Nói đi, U Minh Thiên Đế liếc mắt nhìn Đoạn Thủy Lưu phương hướng, trong ánh mắt lập lòe lạnh lùng tia sáng, nói thẳng không kiêng kỵ chư vị cảm thấy, đề nghị này như thế nào? Chương 134, đại kết cục, về nhà. Chương 134, đại kết cục, về nhà. Phanh. Có lúc này tỉnh, đã sớm giải quyết. Thi Hải Thiên Đế một mặt không kiên nhẫn, thừa dịp đám người không sẵn sàng, một chiêu diệt sát Đoạn Thủy Lưu, Đoạn Thủy Lưu tại chỗ biến thành tro bụi. Mà Thi Hải Thiên Đế 10 vị thiên đế cũng thành công leo lên 10 cái Thông Thiên Ngọc Trụ. Không tốt, cái này Thông Thiên Ngọc Trụ có chút không đúng, nhưng mà vừa mới leo lên Thông Thiên Ngọc Trụ 10 người chờ đợi vô cực thần tôn truyền công thời điểm, lại xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ thấy 10 đạo màu sắc khác nhau chùm sáng từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc liền bao phủ lại Họa Thiên Đế 10 lớn thiên đế thân hình. Làm bọn hắn không thể động đậy chút nào đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như vậy? Thi Hải Thiên Đế sắc mặt đại biến, gầm thét lên tiếng. Hắn cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh đem chính mình trói buộc chặt, không cách nào tránh thoát. Khác 9 vị thiên đế cũng là như thế, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc, chẳng lẽ là vô cực thần tôn bày cả bẫy? Không có khả năng a. Chúng ta thế nhưng là đến giúp đỡ hắn đối kháng cường địch. Họa Thiên Đế trợn to hai mắt, khó có thể tin nói không. Đây không phải Vô Cực Thần Tôn thủ bút, nhất định là có người âm thầm dở trò quỷ. Thi Hải Thiên Đế cắn răng nghiến lợi nói là ai? Đến cùng là ai ở sau lưng dở trò? Có bản lĩnh liền đi ra. Giấu đầu lộ đuôi tính là gì anh hùng hào hán? Một vị khác Thiên Đế tức giận rít gào lên lấy. Nhưng mà, cũng không có người đáp lại chất vấn bọn hắn. Cái kia 10 đạo chùm sáng vẫn như cũ cẩn thận bao phủ bọn hắn, để cho bọn hắn không cách nào đào thoát đáng giận. Ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Thi Hải Thiên Đế không cam lòng giãy giụa, thế nhưng cố gò bó chi lực thực sự quá cường đại, căn bản là không có cách đột phá. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, các ngươi những con kiến hôi này, cho là có thể có được Vô Cực Thần Tôn truyền thừa sao? Thực sự là cực kỳ buồn cười. Ai? Là ai đang nói chuyện? Cút ra đây cho ta. Thi Hải Thiên Đế giận không tìm được mà quát hử. Ta chính là các ngươi muốn tìm hắc thủ sau màn. Theo tiếng nói rơi xuống, một đạo hắc ảnh chậm rãi hiện lên. Toàn thân hắn bao phủ tại bên trong hắc bảo, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi ánh mắt lạnh như băng để lộ ra sát ý vô tận. Ngươi là người nào? Tại sao muốn ngăn cản chúng ta thu được truyền thừa? Thi Hải Thiên Đế căm tức nhìn đối phương hỏi. Ta chính là Hắc Ám Chi Chủ, vùng vũ trụ này kẻ thống trị. Các ngươi bọn gia hỏa này cũng dám cùng ta đối nghịch, đơn giản không biết sống chết. Hắc bào nam tử lạnh lùng nói. Hắc Ám Chi Chủ, chưa nghe nói qua. Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng đừng nghĩ ngăn cản chúng ta. Thi Hải Thiên Đế không sợ hai chút nào nói. Ha 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 ha. Các ngươi những thứ này rốt nát ngu xuẩn. Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Hắc Ám Chi Chủ cười lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu đen. Hắn đột nhiên vung lên kiếm, một đạo kiếm khí màu đen hướng về Thi Hải Thiên Đế bọn người bổ tới. Thi Hải Thiên Đế bọn người vội vàng thi triển đủ loại thủ đoạn phòng ngự, thế nhưng đạo kiếm khí quá mức lăng lệ, trong nháy mắt liền chọc thủng phòng tuyến của bọn hắn, đánh trúng vào thân thể của bọn hắn a. Đám người kêu thảm một tiếng, nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi. Như thế nào? Biết sự lợi hại của ta đi, ngoan ngoãn đầu hàng, có lẽ còn có thể lưu các ngươi một con đường sống. Hắc Ám Chi Chủ đắc ý cười nói. Mơ tưởng, chúng ta tuyệt sẽ không hướng ngươi khuất phục. Thi Hải Thiên Đế cắn răng nói. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta khách khách khí. Hắc Ám Chi Chủ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lần nữa vung ra một kiếm. Lần này kiếm khí càng thêm cường đại, phản phất muốn xé rách toàn bộ không gian. Thi Hải Thiên Đế bọn người sắc mặt nghiêm trọng, đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn bị kiếm khí đánh lui xa mấy chục thước đáng giận. Gia hỏa này thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta nên làm cái gì? Một vị Thiên Đế lo lắng hỏi. Đại gia đừng hốt hoảng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chưa hẳn không thể chiến thắng hắn. Thi Hải Thiên Đế khích lệ nói. Thế là thập đại Thiên Đế lần nữa liên thủ, thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ, cùng Hắc Ám Chi Chủ bày ra một hồi chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà Hắc Ám Chi Chủ thực lực vượt quá tưởng tượng, trong tay hắn trường kiếm màu đen mỗi huy động một lần, đều biết phóng xuất ra cường đại năng lượng ba động. Thi Hải Thiên Đế bọn người dần dần rơi vào hạ phong, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Ha 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 ha. Các ngươi những thứ rác rưởi này, căn bản không phải đối thủ của ta. Vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Hắc Ám Chi Chủ cười điên cuồng nói. Không, chúng ta tuyệt không thể từ bỏ. Cho dù là chiến tử ở đây, cũng muốn bảo vệ tôn nghiêm của chúng ta. Thi Hải Thiên Đế giận dữ hét. Hắn kích phát tiềm năng trong cơ thể, toàn lực bộc phát, phóng tới Hắc Ám Chi Chủ không biết tự lượng sức mình. Hắc Ám Chi Chủ khinh miệt nở nụ cười, một kiếm bổ về phía Thi Hải Thiên Đế. Thi Hải Thiên Đế tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ một kiếm này phanh. Một tiếng vang thật lớn, Thi Hải Thiên Đế thân thể bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất. Lồng ngực của hắn xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, máu tươi không ngừng tuôn ra. Thi Hải Thiên Đế. Khắc chín vị Thiên Đế hoảng sợ nói. Khụ khụ khụ. Ta không sao. Còn chịu đựng được? Thi Hải Thiên Đế khó khăn đứng lên, lau đi vết máu ở khóe miệng đáng giận. Gia hỏa này quá cường đại, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá hắn phong tỏa. Họa Thiên Đế lo lắng nói. Đúng, chúng ta có thể lợi dụng Thông Thiên Ngọc Trụ sức mạnh. Một vị khác Thiên Đế linh cơ động một cái, đề nghị ý kiến hay. Mọi người cùng nhau ra tay, kích phát Thông Thiên Ngọc Trụ sức mạnh. Thi Hải Thiên Đế gật đầu đồng ý. Thế là thập đại Thiên Đế lần nữa liên thủ, đem sức mạnh của bản thân rót vào trong Thông Thiên Ngọc Trụ. Thông Thiên Ngọc Trụ lập tức phát ra hào quang chói sáng, từng đạo phù văn thần bí nổi lên không tốt. Bọn hắn muốn mượn sức mạnh Thông Thiên Ngọc Trụ. Hắc Ám Chi Chủ biến sắc, vội vàng gia tăng công kích lực độ. Nhưng thập đại Thiên Đế đặt quyết tâm, liều mạng một lần. Bọn hắn không ngừng mà đem sức mạnh rót vào trong Thông Thiên Ngọc Trụ, cuối cùng đã dẫn phát Thông Thiên Ngọc Trụ cộng minh oanh. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Thông Thiên Ngọc Trụ bộc phát ra kinh khủng năng lượng ba động, trong nháy mắt đem Hắc Ám Chi Chủ đánh bay ra ngoài. Thừa dịp bây giờ, mau trốn. Thi Hải Thiên Đế hô to một tiếng, mang theo những người khác cấp tốc thoát đi. Hắc Ám Chi Chủ ổn định thân hình sau, phát hiện thập đại Thiên Đế đã đào tẩu, tức giận đến nổi trận lôi đình đáng giận. Thế mà để cho bọn hắn chạy. Nhưng mà không sao, sớm muộn ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Hắc Ám Chi Chủ tàn bạo nói đạo. Cùng lúc đó, Thi Hải Thiên Đế bọn người thành công đào thoát sau, lập tức quay trở về phạm vi thế lực của mình. Bọn hắn đem việc này nói cho riêng phần mình thủ hạ, đồng thời cảnh cáo bọn hắn cẩn thận Hắc Ám Chi Chủ đánh lén, không nghĩ tới lần này hành động vậy mà thất bại. Xem ra chúng ta đánh giá thấp địch nhân thực lực. Thi Hải Thiên Đế thở dài nói. Bất quá, chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Ít nhất chúng ta giải được một chút liên quan tới Hắc Ám Chi Chủ tin tức. Họa Thiên Đế an ủi. Không tệ. Hơn nữa chúng ta còn có cơ hội. Chỉ cần tìm được càng nhiều minh hữu, cùng đối kháng Hắc Ám Chi Chủ, chúng ta nhất định có thể chiến thắng hắn. Một vị khác Thiên Đế kiên định nói. Ân. Chúng ta nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, tùy thời ứng đối có thể đến nguy cơ. Thi Hải Thiên Đế gật đầu một cái, trong ánh mắt lập lòe kiên nghị tia sáng ầm ầm. Hư không một hồi thần lôi vang dội, xuất hiện một đạo hư không chi môn. Vô Cực Thần Tôn một bộ áo đỏ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi. Ngươi là Vô Cực Thần Tôn. Không tệ. Chúc mừng chư vị, thông quan. Vô Cực Thần Tôn mỉm cười, một chỉ điểm ra. Họa Thiên Đế mười lớn Thiên Đế tu vi, trong nháy mắt được để thăng tới Tiên Đế cảnh. Hơn nữa, Hắc Ám Chi Chủ như con chó chết, bị Vô Cơ Thần Tôn nhấc trong tay Hắc Ám Chi Chủ, bản tôn đã thay các ngươi giải quyết. Một triệu năm bên trong, Hồng Ngông vũ trụ sẽ không còn có hạo kiếp. Bây giờ, các ngươi 10 người đã thành tựu tiên đế chính quả. Bản tôn nên làm, đã làm. Sau này Hồng Ngông vũ trụ, các ngươi liền cần chính mình bảo vệ. Nói xong, Vô Cực Thần Tôn quay người, đưa tay xé rách hư không, mở ra thời không thông đạo. Thần Tôn đại nhân, thật muốn đi sao? Nhưng vào lúc này, đại đạo xuất hiện. Nhìn xem Vô Cực Thần Tôn bóng lưng, đại đạo hơi xúc động, không biết nên làm sao khuyên nhủ Vô Cực Thần Tôn lưu lại đại đạo, bảo trọng. Ta nên về nhà. Nói xong, Vô Cực Thần Tôn đi vào thời không thông đạo Lam Tinh, ta trở về. Nhìn xem thông hướng Lam Tinh thời không chi môn, Sở Vô Cực không chút do dự đạp đi vào.